Cái này mình học tiếp cô rồi bỏ đi. Bây giờ thấy cái đoạn này là trước khi chúng ta có thể trông thấy chân ngã thì chúng ta không thể nào tưởng tượng được là chân ngã nó vĩ đại như thế nào và khôn ngoan vô cùng tận và mạnh mẽ hơn hơn là người mà đầu thai xuống đây. Tất cả mọi người trên thực tế thì đều tốt đẹp hơn là bề ngoài trông anh ta như vậy. Những vị thánh cao cả nhất cũng không bao giờ có thể thể hiện được tất cả chân ngã của ông ta. Ở trên cái cõi cao đó, ông ta hãy còn là một vị thánh vĩ đại hơn. Thằng con này nó tự nhiên nó cũng
ồn quá,
ở trên cái cõi cao đó ông ta còn vĩ đại hơn là ông ta từng vĩ đại ở dưới này. Nhưng mà dù vĩ đại như thế, ông ta cũng vẫn còn mơ hồ trong sự vĩ đại của ông, tức là chân ngã thì còn mơ hồ. Có ba cách để cho chân ngã có thể phát triển được và có thể ảnh hưởng đến cuộc đời thế này. Thứ nhất, cách thứ nhất là cái lối của những vị khoa học gia hay là những nhà triết gia. Thì những người này không những chỉ phát triển về cái hạ khí nhưng mà cũng phát triển cả thượng khí. Cho nên rằng là có những cái điều mà nó trừu tượng mà phải hiểu một cách khái quát thì họ cũng vẫn có thể làm được, có thể tới được cái ý thức của họ ở dưới này. Như vậy thì họ phát triển cái thượng khí và sau đó thì cái tâm thức của thể bồ đề cũng sẽ được phát triển. Cái cách thứ nhì là dùng những cái sự xúc động cao thượng, ví dụ như là tình thương mến, sự cảm tình và lòng devotion, tức là sùng tín, và lòng sùng tín, và như thế thì có thể đánh thức được cái thể bồ đề nhiều đến nỗi mà có thể tạo ra một cái tạo xuống mà không cần đến thể thượng trí, nhưng mà cũng đã có thể bồ đề trước khi mà develop phát triển thể thượng trí. Tuy nhiên thể thượng trí cũng vẫn bị chịu ảnh hưởng, tại vì tất cả những cái sự phát triển thể bồ đề thì nó sẽ tác dụng một cách mạnh mẽ trên cái thể thượng trí và trong cái thể thượng trí. Những người đó thì không nhất thiết phải là phát triển một cái thể bồ đề mà ông ta có thể luôn luôn thường trực sống ở trong đó. Nhưng mà những cái cách thức mà dùng những cái sự xúc động cao thượng thì nó sẽ tạo ra, chắc chắn nó sẽ tạo ra những cái sự rung động ở trong cái thể, trong những cái vật chất của thể bồ đề. Cho nên rằng có một cái sự khuấy động ở trong cái thể bồ đề mà chưa được tạo ra nhưng mà nó cũng đã khuấy lên, cho nên rằng rất nhiều những sự rung động ấy nó ở trên cái thể bồ đề đi xuống đây và nó sẽ tác dụng lên cái thể vía. Như thế người đó sẽ có thể nhận được một số lớn những cái ảnh hưởng từ thể bồ đề xuống trước khi cái thể bồ đề nó có thể phát triển được hoàn toàn. Cái cách thứ ba là có một cái lối mà nó có vẻ như là khó hiểu, mà trong đó người ta dùng đến cái ý chí và cái thể xác thì nó sẽ tác dụng lên bằng một cách nào đó lên cái thể atmic, tức là niết bàn. Chúng ta biết không có nhiều, chúng ta không được biết nhiều về cái chuyện này nó hoạt động ra làm sao. cái phương pháp của những học sinh, những học viên thì thường thường là dùng cái cách là dùng tím và đặt rất nhiều cảm tình đối với những người xung quanh. Một cái người, một cái chân ngã mà tiến hóa, khá tiến hóa thì đôi khi không quan tâm đến cái thể xác của ông ta cho lắm, tại vì tất cả cái gì mà mang xuống vào cái hạ, vào cái gọi là hạ thể hay là gọi là cái phàm ngã, nếu mà ông ta càng đưa xuống nhiều trâu vào trong phàm ngã thì tức là ông ta phải lấy ra nhiều từ chân ngã, và như thế thì ông ta có thể không hài lòng lắm, tại vì phải tốn nhiều sức lực quá. Một cái chân ngã có thể là cảm thấy thiếu kiên nhẫn và rút lại những cái gì mà ông ta đã đưa xuống vào trong cái phàm ngã. Trong cái trường hợp như vậy thì tuy nhiên cũng vẫn còn một cái dòng chảy giữa chân ngã và phàm ngã, mà đối với người bình thường thì không có được. Ở trong cái người bình thường thì cái phần của cái chân ngã đã đưa xuống rồi, thì ở dưới đó phải cố gắng tự làm lấy cho mình. Mặc dù không có bị cắt đứt hẳn với lại chân ngã bên trên, nhưng mà khi mà cái người đó đã tiến hóa lên thì có một cái sự giống như là trao đổi nhiều, luôn luôn có sự trao đổi giữa chân ngã và phàm ngã ở trong cái con kênh đó. Và như thế thì cái chân ngã có thể rút anh ta lại bất cứ khi nào anh ta muốn, và để lại một cái sự đại diện rất là ít oi ở trong cái con người thật ở bên dưới. Như thế thì chúng ta thấy rằng cái mối liên hệ giữa chân ngã và phàm ngã thì nó thay đổi tùy theo rất khác biệt giữa người này với người khác, và nó ở những cái tình trạng phát triển khác nhau. Một cái chân ngã mà bận rộn với những công việc riêng ở trên cái cõi của anh ta thì có thể đôi khi anh ta quên mất và không quan tâm tới cái phàm ngã, không đủ quan tâm tới cái phàm ngã. Cũng giống như là một cái người hoàn toàn, một người rất là tốt và cũng biết lưu tâm, nhưng mà đôi khi anh ta cũng quên. Cho nên rằng trong một vài trường hợp mà anh ta quá bận rộn với công việc thì anh ta quên mất không săn sóc cho con ngựa hay là con chó của anh ta. Đôi khi mà chuyện nó xảy ra thì cái phàm ngã sẽ nhắc nhở chân ngã về cái sự hiện hữu của phàm ngã, bằng cách là phàm ngã bắt đầu làm vài cái chuyện bậy bạ và sẽ tạo làm cho mình rất là đau khổ. Thì lúc đó chân ngã không phải là phàm ngã cố tình, nhưng mà tại vì phàm ngã không có ai hướng dẫn thành ra làm nhiều chuyện bậy bạ, lúc bây giờ chân ngã mới lưu tâm đến là mình được lên. Đôi khi người ta cũng nhận thấy rằng có một cái sự làm, cố gắng làm xong một cái công việc gì đó thì phải có cái sự giúp đỡ của chân ngã rất nhiều. Ví dụ như là cần phải đọc, cần phải thuyết trình cho một cái nhóm rất là đông người, thì cái chân ngã lại lấy, lại mang mất cái khả năng, mang mất những năng lực đi, và để cho cái phàm ngã này chỉ có chút xíu năng lực, và như thế thì không có được chú tâm cho lắm. Cho nên rằng một lúc nào đó thì anh ta nhận thấy rằng là cái công việc của phàm ngã làm ở cái này cũng quan trọng đấy, cho nên là anh ta rót một chút xíu năng lực xuống cho phàm ngã, nhưng mà sau đó thì anh ta lại rút lại, thành ra để cho cái phàm ngã ở dưới này rất là xuống tinh thần. chúng ta phải nhớ rằng chân ngã đưa xuống cho phần ngã chỉ một chút xíu cái phần thành phần của anh ta, và vì cái phần của cái chân ngã mà đưa xuống nó hay bị dính líu vào những cái sự và những cái sự chú tâm nào đó mà nó có quá là cá nhân và nó khác với lại cái hoạt động của chân ngã, cho nên là chân ngã không có lưu tâm đến cái cuộc sống của cái phàm ngã ở dưới này, trừ khi có một cái chuyện gì đó nó đặc biệt nó xảy ra cho cái phàm ngã. Trong cái cuộc sống vật chất ở dưới này của một cái người bình thường trong thế giới thì chân ngã chả để ý, thì không có cái gì hấp dẫn đối với chân ngã cả. Và như thế thì chỉ thỉnh thoảng có một vài chuyện gì đặc biệt quan trọng xảy ra, và như thế thì lúc đó chân ngã mới bị lôi kéo chú ý vào. Để mà chân ngã có thể lấy được những kinh nghiệm gì đáng kể, một cái người bình thường sống trong những cái mảnh vụn, phân nửa cuộc sống của anh ta thì không tỉnh thức vào cái cuộc sống cao thượng gì cả. Một cái người mà than phiền rằng là cái chân ngã để ý ít quá đến anh ta, thì anh ta hãy tự hỏi mình, anh ta có lưu tâm gì đến chân ngã hay không? Thường thường anh ta trong một cái ngày nào đó, anh ta có nghĩ đến chân ngã một tí nào không? Nếu anh ta muốn cho chân ngã lưu ý đến anh ta thì anh ta phải làm cái việc gì hữu ích cho chân ngã. Khi mà anh ta bắt đầu bỏ ra rất nhiều tư tưởng mà nghĩ đến những cái chuyện cao cả, hay là nói bằng một cách khác, ngay khi mà anh ta bắt đầu sống thì cái sống một cách thực sự, tức là từ sống ở chân ngã, sống ở thái, thì chân ngã mới bắt đầu để ý đến anh ta. Chân ngã thì biết rất rõ rằng là một vài thành phần của cái sự tiến hóa của mình chỉ có thể làm được qua cảm ngã mà thôi. Ở trong những cái thể khác vị trí, anh ta biết rằng, cho nên anh ta biết rằng anh ta cũng phải để ý đến phàm ngã và phải nắm tay phàm ngã và mang phàm ngã dưới quyền điều khiển của anh ta. Nhưng mà chúng ta cũng phải hiểu rằng cái chuyện này thường thường là không có được mời gọi, và cái phàm ngã thì và thông thường ra thì cái phàm ngã này đối với chân ngã chả có cái gì hấp dẫn mà cũng chả đáng hy vọng gì cả. Nếu mà chúng ta nhìn vào những cái phàm ngã xung quanh chúng ta thì cái thể xác của họ toàn là những cái chất liệu độc hại, còn cái thể vía của anh ta thì địa thể vía của đó thì đầy những cái sự tham lam và dục vọng, và những cái thể trí của họ thì cũng chả có gì hấp dẫn ngoại trừ là tính toán về tiền bạc. Và đôi khi có vài những cái chuyện mà nó có vẻ như là thể dục một chút xíu và như thế thì chúng ta thấy là chân ngã đâu có thể nào mà để ý cái phàm ngã làm cái gì. Mặc dù khi mà chân ngã đứng ở trên cái đỉnh cao chót vót kia, cho nên rằng là có thể chân ngã nghĩ rằng là thôi tôi bây giờ mình cứ đợi cho đến chút sau của nó đi rồi thì mình hãy để ý đến nó. Và chân ngã nghĩ rằng là trong tương lai một cái chút sau thì là những cái những cái hạ thể nó có thể là tốt đẹp hơn để mà mình có thể ảnh hưởng được, chứ tốt hơn là những cái hạ thể mà là chân ngã đang thấy. Cho nên chúng ta cũng có thể tưởng tượng được là chân ngã nói rằng tôi đâu có thể làm gì với lại cái bọn này, tức là với cái phàm nhân này, Nếu mà tôi mà may mắn có được những hòa về tốt hơn kỳ sau thì nó cũng sẽ không, nó sẽ không xấu xa hơn những hòa về kỳ này. Trong lúc này tôi còn có nhiều việc quan trọng hơn để mà làm hơn là để ý tới cái thằng lá rộm ở dưới này. Một cái trường hợp tương tự như vậy, tôi bây giờ tạm ở đây, tôi tạm ngưng lại xong rồi làm để tôi tóm tắt lại cái phần vừa rồi, nó không hiểu quá. Cái đoạn này thì nói rằng là cái chân ngã thì nó cao cả vô cùng, cao cả hơn tất cả những vị thánh mà mình có thể thấy được ở dưới trần. Ngay cả chân ngã của vị thánh cũng cao thượng hơn vị thánh nó rất nhiều. Và có ba cách để mà cái chân ngã có thể phát triển được, chân ngã có thể phát triển được. Thứ nhất, cách thứ nhất đó là ông ấy, cái cách của những khoa học gia và những triết gia, thì ông ấy bắt đầu phát triển cái hạ khí và cái thượng khí luôn cùng một lúc. Tức là vì khoa học gia với triết gia là những người không có khoa học gia với triết gia là những người họ có những trí tưởng tượng và họ có thể là trí trừu tượng rất nhiều và họ hiểu biết được một cách khái quát những cái vấn đề ở dưới này, thành ra cái thượng khí của họ nó phát triển. Rồi sau đó thì họ mới phát triển cái thể bồ đề. Thì cách thứ nhì thì là cái cách mà phát triển thể, phát triển cái thể bồ đề, tuy rằng là không có phát triển được một cái thể bồ đề hoàn hảo để mình sống trong đó, nhưng mà cái chuyện mà mình đưa cái tâm, đưa những cái tình cảm của mình lên những cái tình cảm cao thượng, ví dụ như là tình thương yêu, cái sự cảm tình với mọi người xung quanh và cái lòng thương tín, thì nếu mà mình cứ có những cái tình cảm tốt đẹp như thế mãi thì cái những cái chất liệu của cái thể bồ đề nó sẽ được khuấy động, và như thế thì nó sẽ đưa xuống, nó sẽ tạo nên cái thể bồ đề, như thế thì phát triển sớm hơn là không cần phát triển cái thể thượng trí. Trong khi đó, và như thế thì cái thể bồ đề nó cũng được khuấy động trên đó và nó cũng ảnh hưởng xuống đây, nó ảnh hưởng xuống cái cõi phàm. Cái cách thứ ba là cái cách mà mình phát triển cái thể ác ma. Thì cái cách này khó hiểu, thành ra mình cũng không biết nó như thế nào, nên đại khái chỉ biết là như vậy thôi. Thì những sinh viên thì thường thường là muốn phát triển thì mình thường thường mình phải có cách là mình thương yêu người xung quanh và mình phải có lòng thương tín đối với các vị cao thượng. Một cái chân ngã mà rất là tiến hóa thì thường thường là có một cái sự thông thương với lại cái phàm ngã, giống như là qua một con kênh, có một cái mối liên hệ chặt chẽ lắm, thành ra là đôi khi đó thì cái chân ngã nó hút hết sinh lực trở lại, nó bị con kênh mở, thành ra mấy sinh lực đưa lên đưa xuống được, thành ra chân ngã mới rút sinh lực lên, thì bây giờ phàm ngã lại ở dưới này lại thiếu sinh lực, không có sự chú ý. Ví dụ như chân ngã trên nó đừng bận việc gì chẳng hạn đó, thì phàm ngã ở dưới này bị bỏ rơi. Mình ví dụ cũng giống như một cái người mà bận quá rồi không lo cho con ngựa của ông ta hay con chó của ông ta, thì ở dưới này phàm ngã cảm thấy nhiều khi cảm thấy thiếu năng lực. Ví dụ như ông ta phải làm một công việc quan trọng, như ông ta đứng nói chuyện với một đám đông nhưng mà tự nhiên chân ngã lại đi lo chuyện khác, thì ông ta ở dưới này ông ta rất là xuống tinh thần. Thành ra nhiều khi mình nhìn một người mình cũng không biết rằng là cái người đó tiến bộ bao nhiêu, vì đôi khi cái chân ngã rút lên thực sự là người chỉ tiến bộ, nhưng mà trong một lúc nào đó họ bị giảm trí, thành ra trông họ có vẻ chán. Đôi khi chân ngã bỏ rơi tàn ngã hoàn toàn, thì đến lúc mà tàn ngã là không có ai điều khiển, thành ra làm mình lầm bạo, thành ra lúc bây giờ thì chân ngã mới tỉnh thức và mới biết rằng là phải để ý cho tàn ngã nhiều hơn. Thường thường á, thì ở dưới này cái cuộc sống của mình ở dưới này thì nó rất là tầm thường, làm cái chân ngã chả muốn lưu tâm đến làm gì. Tại vì mình nhìn nó xung quanh thì mình thấy con người ta thì ăn thịt, ăn cá, uống rượu, dùng rất này có kia, thì cái cơ thể nó rất là dơ bẩn. Còn cái tinh thần này toàn là những chuyện như là ghen tuông, rồi phần giận đủ thứ hết, nó rất là xấu xa. Rồi tinh thần nó thì toàn là những chuyện đi làm tiền, những chuyện ích kỷ lo cho mình. Thành ra cái chân ngã trên này họ nhìn xuống nó thì rất là chán, thì cũng chả muốn lưu tâm đến thằng ngã làm gì, chân ngã ở trên đi, bảo là tiếp sau sẽ có một cái cuộc sống thằng ngã như thế với tốt đẹp hơn. Thì lúc bây giờ thằng ngã mới để ý. một cái người bình thường thì sống có vẻ rất là chia phân lẻ ra làm nhiều thành phần, và thành phần chả để ý với chân ngã, thành ra là chân ngã cũng đâu có để ý gì tới cái phòng ngã để làm gì. Thì nếu mà mình biết rằng là chân ngã không lưu ý đến mình thì mình phải lưu ý đến chân ngã nhiều hơn thì chân ngã mới lưu ý đến mình. Một cái trường hợp ok, đây là đoạn đoạn này rồi. Bây giờ anh Hai hay là anh Hợp là có muốn góp ý kiến gì không?
Đây nha, hôm nay là mình học cái gì? Học cũng vậy, học cô ra là bỏ đây nha.
Vâng.
Cái thân nguyên thể. Mà ở đây người ta nói đến cái giai đoạn là thường thường ego ở đây này, tiếng ego thì theo tôi khám phá nói là cái thần hồn, cái ego nó là thần hồn, chứ chưa thực sự là chân ngã, nó là cái thần hồn. Nó là cái thần hồn, ego nó là thần hồn, cái thần hồn của người ta. Mà thần hồn á, nếu mà thần hồn mà nó ở trên cái cõi mà thượng giới á, ở trên cõi trên thì nó không có làm sao mà nó phát triển được hết á. Vì lý do đó mà hôm nay chúng ta học với cô ta là bỏ đi là mục đích á, để chúng ta dùng cái thần hồn này á, kiểm soát cái con người giả của chúng ta, tức là phàm nhân á. Đây chúng tôi không dùng cái từ mà chân ngã với phàm ngã, bởi vì nó còn giai đoạn cao siêu lắm. Mà cái giai đoạn mà có thể nên là có thể chúng ta có thể thực hành được, chúng ta có thể hiểu rõ hơn được, là cái phàm nhân là cái con người ảo ảnh, con người giả tạo chúng ta đó. Chính thần học được xác định rõ rồi. Con người chúng ta có bại thể thì cái phàm nhân của chúng ta nó có bốn thể. Cái xác, cái thất, cái dí và cái hạ trí là cái vận cụ của phàm nhân chúng ta. Mà nếu mà trong cái bài học mà về cô ta có đi những cái nhân duyên thể này là mục đích chính đó, là để chúng ta làm sao cái ego, cái thần hồn, thường thường cái tam thể thượng hay là cái chân nhân á, con người thật á. Tôi không ít dùng cái chữ chân ngã, là bởi vì nếu mình dùng chân ngã không có cái gì nó cũng có một sự lầm lẫn cho nên chúng tôi chỉ sử dụng cái con người thật của mình, chân nhân của mình, thì nó có ba vận cụ ở đây rõ ràng ba cái vận cụ. Cái vận cụ thứ nhất là cái thượng trí của mình, cái thượng trí, mà cái thượng trí này chính là nó từ cái cơ tam, cái nhân duyên thể mà nó sinh ra đây. Thì thượng trí thường thường đó người ta gọi, nghĩa là nếu mà đa số phương Tây, người phương Tây người ta thường dùng từ manas này, người ta coi nó như là cái hồn hương của mình đó. rồi cái trực giác thể của mình, cái trực giác thể là cái thể là phương Đông mình thường thường người ta gọi là Bồ đề là cái thể bồ đề của mình. Mà chính những người Tây phương họ có một cái sự gì họ xác định rõ hơn cái trực giác thể này, cái linh hồn thể này chính là cái thần hồn của con người ta. Và tiếng Tây phương người ta gọi là experiential soul, là cái hồn, là cái hồn, cái thần hồn của con người. Thì ở đây ông Bồ Vân đã sử dụng cái này, là cái ego này chính là tượng trưng cái thần hồn của mình. Là ego là nó buông đi, nó liên hệ ra. Lý do đó mà chúng ta thấy rằng ông có diễn tả rõ Atma Buddhi Mana, nó là nó nằm như là lại chị thứ nói chung, nói là ego là cái chân ngã đó. Nhưng mà thực sự lắm chứ, mà chúng ta khám phá kỹ thì nó chính là cái thần hồn của chúng ta, hay là cái Buddhi, là cái ego mà người ta ở trong ngày này ông Bora ông thường sử dụng đó. Rồi cái vận cụ mà cao siêu nhất á ở trong cái con người khác của mình, Bởi vì cái từ khi bằng chân ngã, nếu mà chân ngã đúng theo tiếng Anh người ta gọi individuality, và cái chân ngã thì cái chân ngã này thì nó gồm có ba cái vận trụ Atma, Buddhi, Manas. Mà cái Atma đó nó là cái hồn thiên của mình ấy, gọi là divine soul. Atma nó là divine soul mà cái nền triết lý lý truyền của Hy Lạp đó, thì nên người ta gọi nó là cái chân thần thể. Cái chân thần thể Atma nó là cái chân thần thể nha. Đấy, thì anh em thấy rằng khi mà anh em đã học, đã tham gia cái rung thân học rồi, thì anh chị em sẽ thấy rõ cái giáo lý lý truyền, cái giáo lý thân học, cái giáo lý huyền môn của thân học, xác định rõ con người ta có bản thể đó, không thể nào chối cãi được hết. Nghĩa là tướng thể hạ chúng ta có thể sắp thể xác, thể pháp, thể vía và thể hạ trí, là cái tham nhân chúng ta, cái tham nhân nó có bốn dụng cụ này, là bốn cái thể mà người ta phải sử dụng. Thì học đó, anh em mà học cái cô gian của đây là mục đích để làm gì? Bởi vì đó, trong cái giai đoạn mà tiến hóa đó, chúng ta đã từng trải qua là nội thú rồi. Khi mà học cô gian của đây có nghĩa là chúng ta đã thoát kiếp thú, là người rồi đó. Nghĩa là chúng ta nhận được cái cô gian của đây có nghĩa là chúng ta đã từ con thú mà đã là tiến hóa sau nhiều kiếp linh hồn rồi nhá. Bây giờ chúng ta đã nhận được cái cơ tạng bớt đi, thì đây chính là cái giai đoạn mà chúng ta phải tiến hóa đấy. Bởi vì nếu mà chúng ta cái nhân duyên thể chúng ta mở ở trên cái cõi hạ thiên á, thượng thiên á, thì là cái cõi vô sắc. Mà cái hạ thiên mà những cái chân linh duyên thể mà chúng ta mà nó ở trên đó mà nó không có nó không có kinh nghiệm gì hết á, vì lý do nghĩa nó không có phát triển gì hết, muốn tiến á, bởi vì với cái quan điểm cái lập trường của thành học, chúng ta sanh trên trái đất này là để tiến hóa, mà muốn tiến hóa là chúng ta phải sử dụng cái nhân duyên thể này, cơ quan vô thi này để mà phát triển. Muốn phát triển thì chúng ta, cái nhân duyên thể chúng ta phải thấu cái phản ảnh của nó xuống cái cõi thấp, mà cái cõi gần nhất của cái cõi mà thuộc về sắc tướng, về nguyên lý học gọi là lít ba lô ca đó. Thì cái cõi này chính là cái cõi mà hạ thiên, là cái cõi thiên đàng đó, thì nhất bây giờ cái phản ảnh này nó trở thành là cái hạ trí của chúng ta này, là cái thể gọi là vì những học người ta gọi là cái thể tư tưởng cụ thể. Chính cái thể này đó ha, nó là chủ động để mà thu thập tất cả kinh nghiệm ở cõi trần chúng ta. Nếu mà chúng ta không có sử dụng được, nếu mà chúng ta không có sử dụng được cái thể một tư tưởng cụ thể này nhá, thì lúc bây giờ chúng ta không bao giờ phát triển, không bao giờ tiến hóa được. Đấy, thì anh em học cái cô gian bố đây này là mục đích để giúp cho chúng ta tiến hóa đây. Nhưng mà con đường tiến hóa nó không phải đơn giản đâu. Bởi vì là chúng ta đã từng trải qua lời hú rồi, bây giờ sang cái làm kiếp làm con người rồi nữa. Mà nếu mà chúng ta mới bắt đầu nhận cái nguyên như thế, thì thực sự chúng ta chưa có làm phát triển được. Có một cái giai đoạn mà đầu tiên này là bởi vì sao? Là bởi vì cái thời gian có đi, chúng ta nó còn mới còn tiếp xúc với cái cảm dục thể của loài thú đó, mà viên đi học gọi là kama manas đó, là cái cảm dục tính của con người đấy. Thì cái khi mà còn sử dụng cảm dục tính này thì lúc bây giờ nó chỉ ở trong cái tình trạng mới, nghĩa là thô sơ thôi, chưa có kinh nghiệm gì. Thì hôm nay chúng ta học cái này là mục đích với cái hạ trí này, nó sẽ lần lần nó sẽ kiểm soát cái cảm dục thể chúng ta, cái có thể vía, rồi cái thể phách, rồi cái thể xác chúng ta. Ba cái thể dưới này có mục đích đó, khi mà cái thể trí chúng ta nó phát triển là nó sẽ kiểm soát ba cái thể này. Muốn kiểm soát ba thể này thì lần lần chính cái hạ trí chúng ta sẽ điều khiển cái thể xác chúng ta. Nè, kiểm soát nó, kiểm soát cái thể xác để làm gì? Để mà thanh lọc cái thể xác, tinh luyện cái thể xác, rồi tinh luyện cái thể vía, tinh luyện cả cái thể xác nữa. Bởi vì cái thể xác này á, anh nếu mà bởi vì quyền đến học thường thường người ta không tiết lộ cái thể xác này, nhưng mà chính nó căn bản là sau này lên lần lần chúng tôi hy vọng là cái pha quyền đến học của họ sẽ xuống tầm cái này, bởi vì cái nguồn gốc của cái đất của chúng ta nó là cái thể xác của cái đất. Không, mà mọi cái hiện tượng mà xảy ra trên cái đất này là do cái thể phách của cái đất mà nghĩa là biến quá, nghĩa là nó làm cho những người nghĩa là nhờ cái cách chỉ giáo này nên nó mới có phải có sự di chuyển, nó chuyển hóa được. Chứ nếu không có thể phách này thì không có sự chuyển hóa, thì điều này chúng tôi hy vọng sau này các bạn trẻ thông học và cố gắng tiếp tục mình nghiên cứu kỹ cái thể phách này để mà thấy rõ cái sự quan trọng của cái cách diễn thái là mỗi hiện tượng nó trên trái đất của chúng ta, từ những cái âm thanh ánh sáng màu sắc đều do cách diễn thái nó chủ động hết á. Đó là cái điều mà chúng tôi xin nhắc nhở. Bởi vậy thành ra tu muốn tu tiến thì cần phải nghiên cứu kỹ vốn cái hạ thể này. Lần lần mà muốn nghiên cứu kỹ nó thì cái con đường mà âm học nó rõ ra, rồi chúng ta biết rằng nó có cái số phương pháp để giúp cho hành giả mà có thể thực hiện được cái việc nào mà kiểm soát cái phàm nhân chúng ta, giúp cho cái phàm nhân chúng ta tích lũy được tất cả những kinh nghiệm để đưa về cái nhân như thể để giúp cho nó tiến hóa. Đó, chúng tôi xin góp ý, đây là chúng tôi khảo chủ động để cho các bạn trẻ lần lần nên nắm được cái giáo lý căn bản của thân học, lúc bây giờ mình mới có thể thấy nghe là con đường thực sự của tu hành của mình. Đấy, đó, chúng tôi
gặp. Rồi, cảm ơn anh hai, bây giờ qua đoạn sau này. Bắt đầu từ đoạn similar, cái tao áp đó, thì là trong một cái chuyện tương tự nó thường thường nó ít khi xảy ra ở trong cái giai đoạn đầu tiên của cái sự đầu thai xuống thế. Thì chúng ta đã thấy rằng là khi mà một đứa trẻ được sinh ra thì cái chân lá nó bay qua bay lại ở phía trên đứa trẻ đó, và đôi khi thì bắt đầu cố gắng ảnh hưởng đến cái sự phát triển của đứa bé khi nó còn rất trẻ. Nhưng mà bình thường ra trong một cái trường hợp thông dụng thì cái chân ngá nó ít để ý tới đứa bé, cho đến khi mà nó lên 7 tuổi thì chân ngá mới nhập vào, không phải là nhập vào nhưng mà lúc bây giờ mới lưu tâm để gây ảnh hưởng trên đứa bé. Thành ra có nhiều đứa nó khờ khảo lắm, cho đến khi nó 7 tuổi cho nó đi học được lớp 1 rồi thì nó bắt đầu người ta gọi là cái óc nó vỡ rồi đó, nó bắt đầu khôn ngoan hơn. Thành ra người ta cũng không cho con ít học sớm quá là vậy. Thì như thế thì trong cái lúc nó được 7 tuổi rồi thì cái công việc của cái tinh linh nhân quả nó bắt đầu nó ngưng lại, và lúc đó để cho chân ngã coi như là linh hồn là đúng đứa bé, nó là cái đứa bé của con người thật đó. Thì những đứa trẻ con nó rất là khác biệt với nhau, cho nên là chúng ta cũng không ngạc nhiên khi thấy rằng là những cái mối liên hệ giữa những cái chân ngã và những cái phàm ngã thì nó cũng rất khác biệt. Đôi khi thì cái tính cách của cái phàm ngã của đứa trẻ thì nó nhanh và nó phản ứng rất là nhanh, còn đôi khi những đứa khác thì nó rất là khờ khạo và chậm chạp. Khi mà chúng ta thấy rằng là một cái đứa trẻ mà nó không có phản ứng mà nó có vẻ như là lờ đờ thì trường hợp đó là cái chân ngã bắt đầu không có để ý đến nó trong một giai đoạn, là nghĩ rằng khi mà cái thể xác của đứa bé nó lớn lên thì nó sẽ có thể thông minh hơn và nó đáp ứng được tốt đẹp hơn. Đối với chúng ta thì một cái quyết định như thế của chân ngã là một cái chuyện không khôn ngoan. Tại vì nếu mà cái chân ngã mà thơ thờ không có quan tâm đến cái phàm ngã của nó lúc đó thì tức là không để ý cái phàm ngã trong cái kiếp này, gì, cho nên rằng là cái kiếp sau thì chắc là cũng không khá gì hơn. Tại vì nếu mà không rảnh rỗi nó kiếp này thì kiếp sau cũng vậy thôi. Và nếu mà chân ngã mà để cho cái thể xác của đứa trẻ mà nó phát triển lên mà không ảnh hưởng đến nó thì sẽ có những cái tính chất xấu xa, nó sẽ phát triển và như thế thì nó càng mạnh hơn, thay vì những cái tính xấu nó sẽ mất đi. Nhưng mà chúng ta không có phải ở vị trí để mà phán xét, tại vì cái sự hiểu biết của chúng ta về cái vấn đề này thì nó không có được hoàn hảo, và chúng ta cũng chẳng biết những cái công việc gì của chân ngã làm ở trên kia, cho nên chúng ta không thể nào mà chê trách được như vậy. Thì từ cái điều đó chúng ta không thể nào phán xét được một cách chính xác cái vị trí của bất cứ ai ở trong ở trên trường tiến hóa khi mà chúng ta nhìn thấy họ ở trên cái cõi đời này. Nó tức là khi mà chúng ta nhìn một người chúng ta cũng chả biết là người đã tiến hóa tới đâu, tại vì ngày xưa giống như là thời Đức Phật thì cũng có nhiều vị rất là đẻ vào những gia đình rất là hạ tiện mà cuối cùng lại trở thành thánh. Trong một trường hợp thì những cái nhân quả đã khiến cho một cái người có phạm ngã rất là tốt đẹp, nhưng mà cái chân ngã thì nó cũng chẳng tiến hóa gì cho lắm. Còn trong trường hợp khác thì một cái chân ngã rất là tiến hóa nhưng mà lại được đưa cho một cái phạm ngã rất là thấp kém và bị nhiều kiếm khuyết. Thì cái chân ngã này nó là cái con người thật, ví dụ như mình tiến hóa tới đâu là cái chân ngã đó. Khi mà một chân ngã quyết định để mà mang tất cả những năng lực của anh ta xuống cho phàm ngã thì cái sự thay đổi mà anh ta tạo ra nó rất là lớn, không người nào có thể nghiên cứu được kỹ càng cái vấn đề này mà không tưởng tượng rằng là nó rất là tốt đẹp, nhanh chóng và coi như là thay đổi radical, tức là từ gốc rễ đó, một cái sự thay đổi nó có thể xảy ra khi mà cái điều kiện nó được nó tốt. Có nghĩa là khi mà cái chân ngã này nó cũng khá là mạnh mẽ và cái tàm ngã nó cũng không có tệ hại xấu xa quá. Nói rõ hơn thì khi mà một cái sự cố gắng được quyết định mà được tạo nên bởi cái tàm nhân ở dưới này để muốn trở thành một cái người, để muốn trở thành một cái sự thể hiện hoàn hảo của chân ngã, làm cho chân ngã cảm thấy hấp dẫn để mà giúp đỡ, để hiểu rằng cái chuyện này làm sao có thể xảy ra được, thì chúng ta dĩ nhiên chúng ta cần phải nhìn đến cái vấn đề này cùng một lúc từ hai cái quan điểm. Phần đông chúng ta thường thường là những phàm ngã rất là rõ ràng và chúng ta hoạt động và suy nghĩ như là một phàm nhân mà thôi. Tuy nhiên chúng ta lúc nào cũng biết rằng là chúng ta là chân ngã, và những người trong chúng ta qua nhiều năm để mà thiền định thì chúng ta đã có thể tự làm cho mình trở nên nhạy cảm đối với những cái ảnh hưởng tinh vi, và đôi khi chúng ta có thể hiểu được khi nào mà những ảnh hưởng ở trên chân ngã đưa xuống cho chúng ta nữa, chúng ta biết được điều đó. Nếu mà chúng ta tạo cho mình một cái thói quen để mà nghĩ rằng mình là chân ngã thì chúng ta sẽ nhìn rõ hơn những cái bài toán của cuộc đời, nhìn rõ và nhìn một cách đúng đắn những cái vấn đề của cuộc sống. Nhưng mà cho đến bây giờ thường thường thì chúng ta cứ nghĩ rằng chúng ta là phàm nhân và đó là bổn phận của chúng ta, quyền lợi của chúng ta, để mở chúng ta cho chân ngã được xuống để chúng ta cố gắng vươn lên về chân ngã vân vân. Chúng ta và chúng ta phải cố gắng để mà làm cho trong cái con người của chúng ta những cái sự rung động mà có hữu ích cho chân ngã. Thì ít nhất chúng ta cũng phải làm thế nào để mà chúng ta không cản trở cái chân ngã, và chúng ta luôn luôn cố gắng làm cái chuyện gì tốt đẹp nhất cho chân ngã tùy theo và cái sự hiểu biết của chúng ta. Tại vì những tư kỷ là những sự làm tăng trưởng cái phạm ngã, cho nên cái bước đầu tiên là chúng ta phải dọn bỏ cái tính xấu này. Sau đó cái trí óc của chúng ta thì phải đầy những tư tưởng cao thượng, tại vì nếu mà luôn luôn chúng ta suy nghĩ về những chuyện thấp thỏi thì mặc dù những chuyện thấp thỏi này nó cũng quan trọng đi nữa, nhưng mà chúng ta cứ nghĩ đến chúng nó hoài thì chân ngã không thể nào dùng được cái tư tưởng của chúng ta để mà ảnh hưởng, để mà tạo ra một cái ảnh hưởng ở dưới này. Khi mà chân ngã cố gắng làm một cái chuyện gì đó thì anh ta sẽ đưa xuống, chúng ta có thể nói như vậy, một cái ngón tay để mà chỉ đường, thì chúng ta thì anh ta phải được nhận, đón nhận một cách nồng nhiệt, và cái lệnh truyền của anh ta thì phải lập tức được tuân theo. Thì như thế thì anh ta mới càng ngày càng chiếm hữu cái thần trí của chúng ta, và như thế thì anh ta mới có thể hoạt động được ở dưới những cái cõi thấp này. Cho nên phạm ngã cần phải đứng sang một bên, và để cho cái chân ngã, tức là warrior, tức là nhà chiến sĩ, để mà chiến đấu ở trong cái con người. Khi mà làm như vậy, tuy nhiên thì cái phạm ngã cần phải quan tâm rằng là anh ta phải làm hoạt động để mà làm việc, và đừng có nghĩ rằng là mình làm việc để mình có lợi lộc gì trong đó. Anh ta phải quan tâm rằng là lúc nào anh ta cũng phải biết rằng mình làm việc để cho chân ngã, và chân ngã là làm việc ở trong con người của mình. Lúc này anh ta cũng phải hiểu rằng để chân ngã làm việc. Mặc dù cái sự mơ hồ của chân ngã, ngoại trừ khi mà chân ngã nó phát triển nhiều, thì cái sự mơ hồ này nó có thể làm cho anh ta không thể làm một số công việc gì đó. Tuy nhiên là tàn ngã thường thường thì rõ rệt hơn, có cái tính cách rõ ràng hơn, phải tìm ra công việc. Và như thế thì chân ngã mới bỏ cái năng lực của anh ta xuống, đổ cái năng lực xuống, và để cho cả hai làm việc một cách tốt đẹp hơn. Và trong một cái tâm trí nó rộng rãi hơn là cái phàm nhân có thể làm được mà không được giúp đỡ. Nhưng mà nếu bạn, đây là cái câu Life on the Path, nhưng mà nếu con đi tìm chân ngã, không tìm chân ngã, đọc lại cái Life on the Path, tức là đọc lại sai như đường đạo. Nếu con bỏ qua không tìm chân ngã và con đi ngang qua chân ngã không biết gì hết, thì con sẽ không được che chở. Cái đầu óc của con sẽ khô khan, và trái tim sẽ không vững vàng, và cái bụi ở trong cái bãi chiến trường sẽ làm cho con không nhìn thấy và không cảm thấy gì nữa, và như thế con không nhận ra được ai là bạn, ai là thù. Đó là cái câu ở trong chúng ta nhìn đạo. Đó là cái chuyện xảy ra khi mà phạm ngã không chịu tìm tòi cái sự hướng dẫn của chân ngã. Đây là một cái bước cần thiết để mà đi Nhưng mà cái người mà có ý định bước trên con đường đạo để mà có thể được điểm đạo, thì tại vì trong lúc mà được điểm đạo, cả chân ngã và phản ngã đều trở thành một. Và thay vì và như thế thì tức là cái phản ngã nó bị chân ngã hút vào và không còn cái gì trong phản ngã nữa cả. Không còn cái gì trong phản ngã mà không phải là sự biểu hiện của chân ngã. Lúc bây giờ thì chân phản ngã chỉ là sự biểu hiện của chân ngã mà thôi. Với như thế, tuy nhiên chúng ta sẽ nói nhiều hơn là trong cái chương 31. Và cái chương này thì cái chương 31 sẽ nói về sự điểm đạo. Điều rõ ràng chúng ta thấy được là phản ngã phải mong mỏi để mà hiểu biết được chân ngã muốn cái gì, và cung cấp cho chân ngã những cái điều kiện mà chân ngã cần thiết. Chúng ta làm như thế bằng cách là chúng ta cần phải sống một cái cuộc sống vừa tinh thần và học hỏi những cái điều bên trong, và làm thức tỉnh chân ngã và làm cho chân ngã lưu ý đến mình. Ví dụ nếu mà bạn có một cái chân ngã mà cái cách thức thể hiện của cái chân ngã đó là bằng cách tình cảm, như thế thì chúng ta đó là cái mà chân ngã muốn cho cái phản ngã thể hiện. Do đó nếu mà cái phản ngã mà cảm thấy có một cái mối liên hệ tình cảm rất là mạnh, một cái sự tình thương rất mạnh, thì lúc đó chân ngã sẽ đưa xuống nhiều hơn cho cái phản ngã. Tại vì chân ngã lúc đó đã tìm thấy đúng là cái điều anh ta muốn. Sau đây là hết cái đoạn này, bây giờ để chép thêm đoạn nữa. Tại vì hồi nãy mình có nói là chân ngã có ba cách để mà tiến hóa, mà một là bằng tình lý trí, tức là kosobody, hai là bằng tình cảm, ba là bằng ý chí. Thì bây giờ nếu mà cái chân ngã mà thích thể hiện bằng tình cảm thì mình cứ dùng tình cảm đi. Tức là mình nên thương yêu người xung quanh vân vân. Bây giờ cái đoạn kế. Ở trong đám những cái người mà quan giả thì họ biểu lộ đủ loại sự xúc động và những đam mê mà chân ngã không thể nào chấp nhận được. Nhưng mà đối với lại một cái người mà đã phát triển thì không có một cái tình cảm nào mà không có một cái tình cảm xấu xa nào. Như thế, thay vì để cho cái sự xúc động nó lôi kéo mình, thì anh ta sẽ lựa chọn những cái loại tình cảm nào anh ta muốn có mà thôi. Thì ví dụ như anh ta sẽ nói, tình thương là một cái điều tốt, tôi cho phép tôi có cảm giác tình thương, cảm giác thương yêu. Sự cung kính là một cái điều tốt, tôi cho phép tôi có cảm giác cung kính. Cảm tình thì nó đẹp, tôi cho phép tôi có cảm giác tình cảm, cảm tình đối với người ta. Như thế thì anh ta lúc nào cũng mở mắt ra và anh ta cố tình. Những cái tình cảm xúc động như thế thì nó ở dưới cái sự điều khiển của lý trí. Và lý trí thì là nó là một cái sự biểu hiện của cái thể thượng trí. Cho nên rằng là cái người đó ở trong một cái tình trạng nó gần như là một cái sự hợp nhất giữa chân ngã và phản ngã. Cái mối liên hệ giữa chân ngã và cái thể trí là nó rất là quan trọng, và tất cả mọi cái sự cố gắng thì phải làm để mà giữ cho nó lúc nào cũng hoạt động và sinh động. bởi vì chân ngã là cái lực ở phía sau mà dùng đến những cái khả năng và những cái sức mạnh của các phàm ngã. Để cho làm được việc đó thì chúng ta phải nhớ cái điều đó, để mà chúng ta có thể nhớ được thì chúng ta phải để ý lưu tâm. Và khi mà chúng ta lưu tâm thì chúng ta lưu tâm thì chính là cái chân ngã đi xuống dưới những cái thể dưới và nhìn thông qua những cái thể dưới. Có rất nhiều khi một người mà có một cái thể trí rất là tinh vi và một cái bộ óc tốt, nhưng mà lại không xài đến chúng nó, tại vì anh ta không có lưu ý đến cuộc sống. Ví dụ như là bởi vì cái chân ngã để ra quá ít vào những cái cõi dưới này, và như thế thì những cái hạ thể của anh ta muốn làm gì thì làm. Để chữa chạy cái trường hợp này, như chúng ta đã nói, tức là phải chúng ta phải để cho chân ngã có được những cái điều kiện mà anh ta muốn. Như thế thì chúng ta mới không có than phiền về cái chuyện mà anh ta không lưu tâm. Những cái kinh nghiệm mà chúng ta thấy rằng những cái kinh nghiệm mà một cái phàm ngã không thể nào đưa lên cho chân ngã được, nhưng mà những cái tinh hoa chất của nó thì có thể đưa lên cho chân ngã. Chân ngã không có quan tâm đến những chi tiết, nhưng mà quan tâm đến cái ép tăng, tức là những cái tinh hoa của những cái kinh nghiệm. Điều này nó xảy ra như vậy là rõ ràng là cái con người bình thường ở trong cuộc sống thì không có gì hấp dẫn đối với chân ngã. Cái hệ thống mà chúng ta cái hệ thống mà chúng ta nhường thì tức là cái chuyện mà chúng ta chỉ đưa lên những cái gì mà tinh hoa của cái kinh nghiệm đó, mà chúng ta không có đưa cho chân ngã những cái chi tiết ấy, thì cái chuyện đó nó xảy ra hoài cho đến khi nào thì trường hợp mình đã thành một vị chân tiên thôi. Đó, tức là khi mà mình còn từ tứ thánh trở xuống đó thì là tất cả những chi tiết này nó chân ngã không lưu tâm. Cái người sinh viên thì tốt nhất là đi theo những cái điều đã được dạy dỗ ở trong cái cuốn Ánh sáng trên đường đạo. Chúng ta hãy lưu tâm đến chân ngã và để cho chân ngã chiến đấu qua con người của chúng ta. Nhưng mà cùng lúc đó chúng ta hãy nhớ rằng chúng ta chính là chân ngã. Bởi vậy chúng ta hãy tự đồng hóa với chân ngã và để cho tàng ngã nhường bước cho chân ngã hoạt động. Ngay cả nếu chúng ta té nhiều lần, nhưng mà không có lý do gì để mà phải buồn, tại vì mỗi một cái sự thất bại thì sẽ có một cái sự thành công trong tương lai. Tại vì sau khi chúng ta thất bại, chúng ta học hỏi được, chúng ta khôn ngoan hơn, và để mà chúng ta có thể đối diện với cái vấn đề lần sau. Cho nên rằng chúng ta không có cần thiết lúc nào cũng phải thành công, nhưng mà điều cần thiết là lúc nào chúng ta cũng cố gắng làm tốt nhất. Ngoài ra chúng ta cũng phải nhớ rằng cái chân ngã đã kết hợp với phàm ngã, tại vì chân ngã này có một cái sự thiếu thốn cũng như đối pháp để mà có được những kinh nghiệm có vẻ rất là sống động. Khi mà chân ngã phát triển nhiều thì cái sự thèm khát này nó càng ngày càng ít bớt, và đôi khi mà chân ngã rất tiến hóa thì anh ta sẽ lưu tâm nhiều hơn tới những cái hoạt động ở cõi của anh ta hơn. và anh ta đôi khi anh ta rất là bỏ rơi cái phàm ngã bên dưới, và cái phàm ngã đó thì nó bị nằm trong những cái vòng luẩn quẩn của nghiệp quả, nó sẽ rớt vào những cái điều kiện mà rất là buồn bã và chán nản cho cái chân ngã. Tại vì chân ngã nghĩ rằng là anh ta đã cao hơn, anh ta đã lớn hơn là cái phàm ngã được rồi. Tức là lúc đầu thì là chân ngã thích đi xuống để mà kinh nghiệm, nhưng mà sau đó thì chân ngã thấy phàm ngã này chán quá. Cái điều mà chân ngã giảm bớt những sự thèm khát này nó xảy ra khi mà nó phát triển cái phàm ngã, khi mà nó hiểu rất rõ rồi về cái cõi vía, thì cái cảnh giới ở cõi trung giới thì cái cõi trần nó trở thành đáng chán, nó sánh với cõi trung giới. Còn nếu mà khi mà nó thức tỉnh ở cái cõi trí thì bây giờ cái cõi trung giới nó trở thành tối tăm và chán nản, và tất cả bốn cái cảnh hấp nó không còn cái gì hấp dẫn nữa cả. Và như thế thì anh ta cuối cùng anh ta chỉ thích những cái mà nó rất là rực rỡ đẹp đẽ ở trong của cuộc sống của cái ở trên cái cõi vô sắc mà thôi. Hôm nay là tạm ngưng ở đây nhé, bây giờ đã 7:05 rồi. Bây giờ để tôi tóm tắt lại cái đoạn này. Tóm lại là chúng ta phải cố gắng liên hệ với lại, bây giờ chúng ta đang là phàm nhân ở đây, chúng ta phải cố gắng liên hệ tới chân nhân, chân ngã của chúng ta, thì chúng ta phải làm thế nào để cho chân ngã thể hiện được những cái điều mà cái chân ngã ước muốn. Bởi vì chân ngã này thì có ba con đường, thì con đường lý trí, con đường tình cảm và con đường hành động. Thì chúng ta để ý coi là cái chân ngã của mình thuộc cái loại nào, thuộc loại lý trí, thuộc loại tình cảm, thuộc loại hành động, để chúng ta cung cấp cái điều mà chân ngã mình mong ước, thì chân ngã sẽ thích và sẽ quan tâm tới phàm ngã nhiều hơn, là sẽ hoạt động thể hiện ở cái khởi trần nhiều hơn, và cuối cùng thì chúng ta có thể hợp nhất được chân ngã phàm ngã. Chúng ta cũng biết là cái con người mà chưa tiến hóa đó thì chân ngã rất là thích cái cõi trần xuống để mà tiếp xúc, để mà có những cái sự va chạm các thứ để mà học hỏi thêm. Nhưng mà đối với con người tiến hóa rồi đó thì đã cũng được ở cái cõi trung giới một cách rõ ràng được rồi, tỉnh thức ở cõi trung giới, thì lúc bây giờ sẽ thấy cõi trần là nó boring, nó chán, cõi trung giới hấp dẫn hơn. Mà nếu mà khi nào mà ta thức tỉnh được ở cõi thượng giới thì sẽ thấy cõi trần và cõi trung giới đều là chán hết. Còn nếu mà chân ngã mà tiến hóa nữa đó thì sẽ thấy là cả tất cả ba cõi thấp, cõi hạ trí, rồi cõi thượng thiên và cõi hạ thiên, cõi trung giới, cõi hạ giới đều là chán, mà chỉ có cái cõi thượng thiên mới là vui thôi. Ok, bây giờ cảm ơn cái bài cô Dâm Body ở đây. Anh Minh có đó không anh Minh?
Chưa phải trang bao nhiêu rồi chị?
À, chưa phải trang bao nhiêu, anh chờ tới thứ này cho chưa? À, để bây giờ cái trang này, trang 174 đó, tức là trang 214. 214 là kỳ trước mình đương học. Đó, tôi post ở đó đó. 214 tức là 174. Mình đọc lại một tí cái này.
Đoạn văn
Aluka
chẳng nhớ về hơi thở điều hòa trong khi hành của yoga. Tuy nhiên những cách hành yoga này khi dùng khi nó mà không hiểu hoặc không hiểu trọn vẹn về hai giác quan trên sẽ trả sau thì chúng nó thuộc về mặt yoga tất. Thì các đạo là hắn đều luôn luôn khuyên dạy đừng dùng ôn hatha yoga, các tinh tế hatha yoga có ha cho sức khỏe và người ta không thể nhầm nó mà hoạt động. Môn Raida Yoga cũng hiện nhân cũng dùng chỉ cải thao tâm những hệ thống xưa của chư hình học, các sinh linh khôn ngoan hay là đều liên quan chặt chẽ đến bốn các quan với cơ quan sinh lý hoặc trí tuệ giáo lý huyền môn, và cả quyết rằng trong con người và trong sinh viên đều có hai giác quan cũng như hai trạng
thái. Có bảy giác quan.
À, bảy giác quan. cũng như bảy trạng thái tâm thức vậy. Nhà Bà La Môn nói về bảy tư thế của thầy, của Do Thái giáo như cái mũi, con mắt, cái lưỡi, da, cái tai là ngũ quan, hay nói cách khác là khí giác, các khí giác xúc giác và chúng khí giác là ngũ quan vậy. Còn cái khí và sự hiểu biết là hai giác quan nữa, tất cả là bảy giác quan. Nhưng nó giống như bảy thầy tư thế Do Thái đứng riêng ra từ người trong vòng một hòn hẹp mà không thấy đại nhau. Trên có giác quan này chỉ trừ cái khí thấy đại mà thôi. Bởi vì cái khí nói cái ngũ không có tôi, thở không đặng, con mặt, con mắt không có tôi, không thấy đặng, nội tạng. Tôi là chủ hữu trí, chủ của tất cả yếu tố này cũng tăng. Không có tôi mới giác quan chẳng sẽ không thể biểu lộ ra được. Chính nó giống những ngôi nhà chống trải hoặc giả như lửa đã tắt, không có tôi, mọi sinh linh như cù, chỉ nửa khô, nửa ướt, không hiểu, các tính đồ vật. Cùng đồ vật mặc vào giác quan đang lưu động. Điều này là nói về cái trí tinh trên quả cảm giác mà thôi, dù dưới cái trí tinh thần là cái thượng trí có chạm đến với giác quan của con người ở quả vật chất. Dù xưa điều trị sự tinh thần của những lãnh vực của tất cả những hiện tượng mà người ta vừa mới khám phá, họ cũng nhờ những giác quan quan năng và những tác động của cái trí và của cái xác tất cả những tiền xác nữa. Đọc quyển sách ký Anita nơi chương 3 và chương 7 và chương 8, người ta sẽ thấy giáo lý triết học và nhiều môn. Hãy đọc sự đối đáp giữa các quan sự cao thấp của chính nó và ý chí của chúng nó. Đó là Đạt Bà La Ma đứng ngã tranh luôn bài màn trạng tài. Nghe nói tất cả các người đều rất cao thượng và không rất cao thượng, tất cả các người ai nấy cũng đều có một tập tính. Tất cả các con người đều cao thượng trong cõi riêng của ngươi và các ngươi chịu được lẫn nhau. Có một điều bất động là hơi thở của pháp yoga, nó chính là hơi thở của đấng duy nhất, đó là chân ngã mang nhiều hình thể. Hơi thở này, cái nói này, cái chân ngã hay hơi gió này đều là cái tổng hợp của bảy giác quan. Nói về thực thể thì chúng nó là những vị thần thấp, còn nói về huyền môn thì chúng nó là tê tam ni hoặc là sắc thân na đạo binh. Tiếng nói đi, để sau chúng ta thấy vũ trụ giải rác và tạo ra những nguyên tố, chúng con lại bốn nhóm nguyên tố bí ẩn ở trong nguyên tố thứ năm là vĩ thái, cũng như chấn đường hình tam giác, hình lập cương, mặt tròn, và gốc lại là hình tròn như vũ đạo. Và tại sao nhà giải thích nó, đó là luật đầu tiên của tạo hóa, và bởi vì tạo hóa tác động trang nguyên tắc chỉ là học tất cả sự biểu lộ của ngài cảnh ngũ trong chất đầu tiên mà còn trong chất đã được biểu lộ, cả hai đều có một quy tắc căn bản ấy nào tạo hóa làm vạn vật theo chỉ hàng học. Các định luật này không phải là điều ngẫu nhiên, nó cũng còn cái định luật cánh đại bên a phát môn nữa. Trong thiên nhiên không có cái chi ngừng, cái chi ngừng cả, tất cả đều chuyển động, cái chi sang đường dường như thì chỉ là tự thay đổi hình thể đời qua hình thể khác, và trong lúc đổi hình ra chất khí bên trong cũng thay đổi nữa. Con biết được hết trang 76 rồi.
Dạ vâng. Bây giờ mình coi lại cái đoạn này nó thế nào. Nó tóm lại phần tiên của nó, mình đừng có dùng hatha yoga. Rồi cái đó thì là mình có bảy giác quan, thì gồm có năm giác quan với là cái trí và sự hiểu biết. Cái trí của mình chắc là cái hạ trí và cái sự hiểu biết là cái mà mình còn coi như thượng trí đó, là mình nó có một cái sự hiểu biết tổng quát trừu tượng, thì chắc cái đó cũng coi là cái giác quan nữa, sự hiểu biết tổng quát. Rồi là bảy giác quan là bảy thầy tu tế, thì nói về cái linh hoạt của những cõi cảm giác. Những cái cảm giác của dưới của mình thì nó đưa đến cái cõi trung giới thôi, còn cái trí thì nó đưa đến cõi thượng giới rồi, cõi thượng giới thượng hạ thiên và thượng thiên. Thì các cái giác quan, có vẻ đoạn này người ta nói như là giác quan nó tranh giành công trạng với nhau, trong giờ ông Ba Ma làm trọng tài nói là tất cả đều tốt ở trong những cõi riêng. Nhưng mà nói về chân ngã thì nó là các ngươi chịu đựng lẫn nhau, nhưng mà chỉ có một cái bất động và trên nhất là đấng duy nhất. Tổng hợp của bảy giác quan thì ở đoạn này lại nói là bảy giác quan là những vị thần thấp, và đạo binh tiếng nói là ở dưới. Xong rồi đoạn B, vũ trụ rải rác tạo ra những nguyên tố, thì vũ trụ làm vũ trụ theo hình kỷ A học, tất cả đều chuyển động, tất cả đều cái gì xem như nghỉ ngơi thì chỉ là thay đổi hình thể này qua hình thể khác thôi. Và trong lúc thay đổi dạng thì chất khí bên trong cũng thay đổi nữa. Bây giờ có điều gì phẩm bình về cái này không anh ạ? Cái này thì thấy nó cũng rõ ràng nữa.
Cái này là yoga, không? Yoga. Mà coi coi cái này nó là nó nằm ở đâu ta? Nó nằm ở trong trang ấy, cái này để lên nha. Cái này là nó ở trong cái câu, cái mình học tới câu 4, đoạn kinh 4 thôi. Đoạn kinh 4, câu 4 thôi.
À, để cho coi.
Coi trong tiếng Anh thôi, đoạn câu, hả? Đoạn kinh 4, câu 4.
Thì như cái phần sau, cái phần sau thì nó là đoạn Thánh Kinh 4 câu 5, như vậy cái đoạn phần vừa rồi là đoạn Thánh Kinh 4 câu 4.
Câu 4 ha. Đoạn Thánh Kinh 4 câu 4 mà mình từ trước mình học là cái gì? Là nói đoàn quân ở gì vậy? Đoàn quân của tiếng nói ha.
À,
đoàn quân của tiếng nói.
Đoàn quân của tiếng nói thì bây giờ mình cũng thấy là nó có bảy giác quan đó. Xếp trên đây đi.
Đoàn quân tiếng nói.
Mà phải có bảy giác quan rồi mới có tiếng nói.
Đoàn quân tiếng nói thì đây. Để mình ra thêm cái này để nghiên cứu lại cái câu kinh chánh rồi họ nói cái gì. This was the ultimate other world, the divine mother of the seven. Đến đây thì người ta nói là cái đội quân tiếng nói là người mẹ linh thiêng, thiêng liêng, người mẹ thiêng liêng. Con số 7 của con số 7 ha. Thì ở đây đâu ghê lắm là con. Ở đây là cái câu này có nghĩa là biểu tượng hoàn toàn của biểu tượng học bí truyền, biểu tượng học bí truyền nha. Con số 7 của người này, con số 7 này nó là nguồn gốc ở đây cho người ta mới nói tiếp là the best of the seven are subject and the seven are the fourth, the seven, the third, fourth, the fifth, the sixth. Seven of seven, thì cái đội quân tiếng nói này ở đây thì người ta nói là mẹ đẻ linh thiêng là con số 7, không? Mà con số 7 này thì tất nhiên là khi mà anh em mà học cái gì mình biết học thì con số 7 hoàn toàn rồi. Ở đây là 7 lần 7 nè. Thứ nhất là 7 con số 7 này tất nhiên là về tượng trưng là 7 cái điểm liên quan. Chủ động là cái con số 7 này chính là nói đến 7 cái điểm liên quan đầu tiên á. Thứ nhất cái người ta là đến là con số 7 là con số 7 lần 7 nghĩa là 49 lần. Cái đậu quân tiếng nói này nó có là 49 cái điểm liên quan đầu tiên để mà sáng tạo ra muôn loài vạn vật ở trên càn khôn vũ trụ trên cái đất của chúng ta ha. Thì là anh cho em thấy cái lập trường chính thức nó của giáo lý lý truyền là luôn luôn căn cứ số 7 không à, nên muốn rò dạng đặt trên cái đó đất chúng ta đi nghĩa là do số 7 nó tạo ra không, số 7 tạo ra mình mới biết là cái số 7 đầu tiên này là 7 cái điểm liên quan, 7 cái điểm liên quan này mà nó trở thành đến khi mà người ta gọi là một đoàn quân thì nó là 7 lần 7 chứ không phải số 7 không, là 49 điểm liên quan này. Từ 49 điểm liên quan này thì cái nguồn gốc cơ bản của 49 điểm liên quan này chính là nếu mà anh chị em mà đã học thân học nhiều rồi đó ha, anh em phải thấy rõ 49, cái con số 49 này chính là cái con số căn bản và chỉ cho cái hạt thiên thiên khí. cái thứ mình vật chất chân nguyên á, mà đầu giờ đầu tiên để tạo ra càng khôn vũ trụ của chúng ta ha, nói là Mila Priti đó. Như là cái đầu tiên nó 49 cái hạt, 49 cái hạt cơ bản, cơ bản 49 cái hạt cơ bản mà tạo ra cái nguồn gốc, cái căn nguyên của vật chất đầu tiên trong càn khôn vũ trụ trong thời kỳ sáng tạo. Thì trong cái đoạn thánh kinh A này đó, cái lời bình luận á, anh là về con số 7 này á, thì trong cái đoạn này á, thì rõ ràng á, ở trong này chính ở đây có lẽ anh chị em gọi là đúng, đây là cái lời bình luận của Đức Ca Hát thì rất có rõ ha. Đây là Đức Ca Hát chứ không phải ngày bình luận rõ ràng để nhắc nhở chúng ta ha. Cái câu kinh này nói đến mà 49 á, thì thường nó mà sáng tạo, trong cái thời kỳ sáng tạo thì họ nói đến cái nguồn giai ở đây là hai khi ốp đi ra dân sơ hăng, tức là cái nguồn giai của các vị thiền định chân quân đó. Mà giờ thường thường á, người ta gọi các vị thiền định chân quân này là các vị thần linh đầu ba hay gót ở Ấn Độ á, ở Ấn Độ người ta gọi thần linh hay là chữ gót này có thể là thượng đế nữa. Ở Ấn Độ người ta có được cái chữ cái dân số hàng nó có gì đó mà hoặc là người ta gọi đó là những cái lực mà thông tuệ của có tri thức của ở trong bầu dạng đạt của chúng ta nữa. Nó vừa là có nghĩa về thần linh mà nó có vừa nghĩa là cái lực mà thông tuệ, cái lực mà tinh khôn, có tri thức của ở trong bầu dạng đạt của chúng ta. Nghĩa là ở đây chúng ta thấy là cái giáo lý bí truyền hay cái giáo lý thân thật chúng ta luôn luôn á, nó căn cứ ở vào cái thuyết mà là cho chúng tôi xin nhắc lại học cái này, anh em phải nhớ cái thuyết mà nâng thần dạng vật đồng hình thuyết mà Tây Phương á, là cái đầu óc của người Tây Phương họ bắt đầu chấp nhận cái này rồi. Bởi vì con người thần linh thượng đế và dạng vật đều có một đặc tính hình dáng bản chất giống nhau đấy. Thì thật sự bởi vậy nên anh em mà Phật giáo thì chính Đức Phật cũng nói là mỗi người đều có cái Phật tính, thì thân thật sẽ thân hợp mình á, học giáo lý tiền này chính là mình biết là mình trực tiếp là chấp nhận cái điều Đức Phật nói hoàn toàn đúng chứ không sai. Cũng như là tôn giáo là bên tôn giáo cũng vậy nha, con người là có cái bản chất thượng đế trong đó rồi, muốn loại dạng vật đều có bản chất thượng đế hết. Mà mình đó là thượng đế tương lai đó. Ông già nói là thì ở đây cái thuyết này là nhân thần dạng vật đồng hình thuyết, tức là Tây Phương ta thường gọi anthropomorphism nhân thần dạng vật đồng hình thuyết và nhân thần dạng vật đồng hình quá đó. Cái quá là những cái quan trọng, bởi vì muôn loài dạng vật khi mà trong chu kỳ sinh hóa này giờ nó biến chuyển, nó biến quá thường thường thay đổi luôn luôn, nghĩa là hôm nay mà chúng ta đến này là chúng ta mà được mang cái thể xác hôm nay, thể xác hôm nay là chúng ta trải qua vô số cái thời kỳ biến hóa từ một cái chúng ta anh em học cái giáo lý đi từ giờ anh em sẽ thấy cái điều kỳ diệu là chúng ta từ một cái tinh linh từ một cái hạng tự hạt kêu hạt cái vật chất là tinh nguyên, mà bây giờ mà chúng ta trở thành một con người này thì anh cho em thấy không, nghĩa là thế nào, nó huyền bí cao siêu quê lắm. Chúng ta mang được cái thể xác này, mà cái thể xác này mà cái trí của chúng ta phát triển rồi, chúng ta thấy là từ cái mình nhỏ nhất mà nó trở thành cái vĩ đại của chúng ta hôm nay. Rồi con người chúng ta thực sự đối với vũ trụ thì con người chúng ta giống như một hạt cát ở trong bãi sa mạc nữa đấy. Đó là điều cao siêu ở đây, đó học cái này em thấy sao cao siêu vậy không? Thì cái ở đây chính với cái hạ cũng thêm một cái đoàn quân chính nói này á, cái đoàn quân chính nói này thì cái từ này á nó có cái liên hệ thì chặt chẽ, nói đến là đoàn quân chính nói không, đội quân chính nói thì nó có liên hệ chặt chẽ với cái âm thanh và lời nói, âm thanh và lời nói không. Mà nó chính là kết quả do cái nguyên nhân đầu tiên, có thể nói là tư tưởng linh thiêng, tư tưởng thiên liêng hay tư tưởng nhân thiêng. Vì vậy thì nói đến cái đầu bừng tiếng nói thì nói đến mà cái âm thanh và cái ngôn cái và tiếng nói này thì bên thiên chúa giáo chúng tôi xin nhắc anh chị em cái chính đây cái giáo lý này nó nhắc cho chúng ta thấy đó là cái chìa khóa để cho chúng ta tin rằng cái ngôi lời của đức chúa bên thiên chúa này là cái ngôi lời bên thiên chúa này gồm bao cái đó là nó là động viên tiếng nói này mà sau này là chúng ta học cái này là cái chìa khóa để chúng ta khám phá cái ngôi lời của bên thiên chúa giáo để nhắc nhở chúng ta là cái âm thanh và lời nói nó có sự bí mật cao siêu huyền bí lắm mà nó xuất phát từ cái tư tưởng linh thiêng đây cái đoạn trước như vậy nhưng mà cái đoạn sau á hôm nay là chúng ta học cái đoạn sau phải không? Cái đoạn sau á thì nó nói gì, nó nói đến cái giai đoạn là cái ngụ ý về cái nguồn gốc mà cái định cái những cái lực quyền bí, những cái định lực quyền bí đó, cái nguồn gốc cái định lực quyền bí mà hồi nãy đó anh xem anh Minh có đọc đến cái giai đoạn mà nghĩa là ở trong này người ta nói đến là cái giai đoạn thực tập yoga, cái đoạn yoga đấy không ở đây nè, cái đoạn yoga thì ở trong này á, ở đây trong này chính Đức Thế Tôn cũng có nói là nếu mà nói đến cái vấn đề mà qua cái chương về yoga thì phải coi lại cái chương của ở trong kinh Anusya Anusita đó ha, thì Asina thì có nói Asina có nói về cái vấn đề là pranayama. Nói ra khi mà chúng ta học qua cái vấn đề mà cái định luật quyền bí ở trong cái thiên nhiên thì người ta đề cập đến cái vấn đề là yoga. Thì cái căn bản yoga đầu tiên á mà ở trong này chính thầy nói đó là cái vấn đề thực tập kiểm soát hơi thở pranayama. Thường thường á chữ pranayama này á, prana tức là sinh lực, mà yama là kiểm soát, là theo dõi, kiểm soát và theo dõi. Nhưng mà bên Phật giáo người ta thường gọi nó là điều tức nha. Vì lý do đó là một người mà muốn thực tập mà yoga thường đó, anh em mà học vừa nguyên biết học rồi đó, thì anh em thầy thấy hiểu rõ cái từ yoga này. Cái từ yoga này nó có ý nghĩa thâm sâu và thực tế nhất là phương thức hợp nhất. Phương thức hợp nhất nha. Mà muốn mà hợp nhất á thì thường thường á hợp nhất cái gì? Thì đối với các nền tín ngưỡng khác á thì có thể chưa chúng tôi thấy cũng chưa ai mà có thể chỉ rõ ra rõ cái việc hợp nhất này, nhưng mà chính thành học chúng ta đã có cái chìa khóa chỉ rõ là con người chúng ta có bảy thể. Và bốn cái thể hạ nó là cái phần nên, và ba cái thể trên nó là chân nhân. Thì cái mục đích mà của yoga, thực tập yoga này là cái mục đích để chúng ta hợp nhất phàm nhân với chân nhân, gọi là yoga. Yoga là cái phương thức hợp nhất phàm nhân với chân nhân. Đó. Thì muốn mà thực tập cái việc hợp nhất này á, thì đầu tiên á, ở đây á, người ta có lưu ý chúng ta là phải cố gắng điều tức, kiểm soát hơi thở, theo dõi hơi thở. Bởi vì sao? Bởi vì sự sống con người của chúng ta nó quan trọng nhất là cái hơi thở. Anh chị em thấy rõ không? Cái hơi thở. Nếu mà người nào mà không chú trọng này á thì là bởi vì thường người ta chết là mất hơi thở, không còn thở rồi là chết cái gì không? Bởi vậy thành ra cái hơi thở quan trọng lắm, nhưng mà đa số người ta không biết làm cách nào để mà điều khiển hơi thở, dẫn dắt hơi thở. Thành ra đa số người ta chỉ thở ra thở vô không à, rồi cái khi người ta phí có nhiều người không biết là phí phạm cái hơi thở ghê lắm. Rồi có khi hầu còn trẻ nữa là không thở gì hết á, làm mọi thứ cho nhưng mà không chịu nghỉ, thành nó phí cái gì phí hết rồi, gọi là phí lực á. Thì nghĩa là vì những do đó mà cái thăm học mình nhắc nhở chúng ta phải cố gắng kiểm soát hơi thở, theo dõi hơi thở, có nghĩa là chúng ta phải làm thế nào á để mà giữ cái hơi thở chúng ta cho nó được luôn luôn ở trong con người chúng ta, đó là một cách thở gọi là thở sâu á. Còn đa số người ta không biết, người ta thở ngắn thì nghĩa là có thể người ta chết sớm, còn thở sâu là thở ở trong bụng đó. Anh chị em mà thở bụng được rồi thì anh chị em sẽ đầy đủ cái sức lực. Bởi vì sao? Khi mà prana mà nó vô đầy ở trong bụng mình rồi, nó sẽ làm cho thể xác mình rất khỏe mạnh. Đây, đó là cái phương thức pranayama của yoga. Nhưng mà ở đây á, chính cái thầy cũng nói rằng cái mà cái yoga đầu tiên gọi là hatha yoga đó. Cái hatha yoga này á, ý nghĩa quyền bí học á, bởi vì thành ra anh về hatha yoga cũng phải hiểu nó nè. Cái hatha, cái từ bởi vì tiếng bạn, cái hatha nó có nghĩa là âm dương. Cái ha là có thể là lỗ mũi bên về mặt trời, cái ta là mặt trăng, cái ha đó nó là âm dương. Thì cái hatha yoga này nó có ý nghĩa chính thống và chính thức của nó là phải hợp nhất âm dương, hợp nhất âm dương thần khí. Hợp nhất âm dương thần khí có nghĩa là cái người mà đi trên con đường hatha yoga này thì cái người này sẽ thực tập thêm cái hơi thở mà cái của mình á, làm sao mà hít hơi thở vào cái lỗ mũi bên trái hoặc là bên phải rồi mới đưa cái hơi thở giữ ở trong bụng, rồi lại đem cái hơi thở bên ra bên phải. Nghĩa là chúng ta vừa tạo ra cái sinh lực sinh khí, cái âm dương á, vừa mặt trời mặt trăng cho nó điều hòa thì gọi là hatha yoga đấy. Nhưng mà đa số có lẽ anh chị em cái phong trào hiện tại, anh chị em thấy cái phong trào hatha yoga ở Việt Nam cũng phát triển ra lắm, nhưng mà thực sự có lẽ đa số cũng chưa nắm được cái gì mà cái cốt lõi của hatha yoga, nhưng cái mục đích chính của hatha yoga thì nó không phải chỉ làm cho cái hơi thở của mình, của cái thể xác của mình được khỏe mạnh thôi. Thường thường người ta hiểu lầm đi tập hatha yoga là để cho tạo cho cái sức khỏe mình được khỏe mạnh vậy thôi, nhưng mà thực sự cái cốt lõi của hatha yoga này là dẫn dắt hơi thở và làm cho đi làm sao mà nghĩa là trong con người của mình nó có cái âm dương điều hòa. Cái hatha yoga cái cốt lõi của hatha yoga là phương thức hợp nhất âm dương thần khí. Đó, chúng tôi xin giải thích rõ cái từ hatha yoga. Nhưng mà cái phương thức này ở trong quyền bí học, ở trong những cái quyền bí học thì họ không khuyến thích mà các nghiên cứu sinh quyền bí học không nên thực tập hatha yoga gì. Bởi vì sau này cái hatha yoga này nó biến thể, nó thành ra những cái đường lối là thể dục, rồi cái thứ nó biến thái ra, nó thành ra những cái mà nó làm cho con người ta có thể nữa là có khi hành một hai một cái ha, thì nó gây ra nhiều cái mà có thể là nguy hiểm lắm. Thành ra ở trong nguyên lý học người ta khuyến cáo các nghiên cứu sinh nguyên lý học không nên thực tập hatha yoga thông thường đó, mà chỉ có thể là mình thực tập pranayama mà thôi đó. Vì lý do đó nên cái nguyên lý học của chúng ta chủ trương là phải phát triển cái hatha yoga. Anh chị em này học cái đoạn này thì anh chị em thấy rõ cái điều này. Khi mà giống như chuyện tiết lộ chúng ta con đường ra sang yoga này là mục đích là để đi là giúp cho các nghiên cứu sinh, các hành giả nào muốn tu theo đạo học thì phải thực tập ra sang yoga. Và cái ra sang yoga này đầu tiên chính là biết ba tăng ra đây á. Nếu mà anh chị em các bạn trẻ mà chưa có hiểu rõ về cái vấn đề về yoga đó thì anh chị em phải mở cái từ này ra. Mở cái từ Raja Yoga rồi với cái vị mà tổ sư của Raja Yoga này tức là Patanjali đó, thì anh chị em sẽ khám phá rồi cái Raja Yoga, cái tiếng chánh của Raja Yoga. Raja đó thường thường nó có hai nghĩa. Một người có khi người ta không hiểu cái từ Raja là nghĩa là bóng tối cao, hoặc là tẩm giá, cái ra ra cái tiếng hai tiếng ấm tiếng Bà La Môn nó có vậy đó. Nhưng mà thực sự cái ra ra yoga này nó là cái phương thức đi sâu vào, chúng ta thấy rằng một người mà hành tập ra ra cái ra này thì họ chúng ta này học thích chê là học mà cô ta nó có đi đó, là cái mục đích đó là để chúng ta được hổ biết làm nhân cái nhân vậy đó. Nhưng mà về học cô ta nó đi là mục đích để hổ biết cái hạt tôi biết thì đi. Nhưng mà ở đây cái căn bản của người muốn học đó, là mục tiêu của người ta đó, chúng ta tu là để tiến đến một những cái hàng vào cái bậc cao hơn, bởi vì con người ta nhưng không tu là không bao giờ tiến hết, bởi vì đa số nhân loại chúng tôi thấy nha, là hiện tại thì họ đã quay về con đường tâm linh nhiều lắm, thành ra mà họ quay về con đường tâm linh có nghĩa là họ tiến, mà muốn tiến là phải tu tiến thực sự thì phải thực tập ra ra vô, thì lúc bây giờ con người mình mới có thể tiến lên, mới có thể hổ biết được hàm nhân chân nhân là con đường ra 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 này. Mà con đường này á, thì nó có 8 giai đoạn lên. Giờ chúng tôi sơ lược để cho anh em biết, để các bạn trẻ còn cần tử thì đó, nếu mà muốn tu thôi đừng học thì phải cố gắng nghiên cứu kỹ ra 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 này. Rồi nếu mà đi sâu nữa thì anh em có thấy học cái tiếng là vô thân của bà lão tôi đó hơn, thì cái tiếng cho những tiếng vô thân này nó là những kinh nghiệm mà bà đã thâu thập, đã tu trên đạo điện Sijari 4 năm, bà đã có kết quả với con đường ra giai đoạn này. Những kinh nghiệm đó anh thì anh lấy những kinh nghiệm đó rồi cái 8 giai đoạn này thực tập thì có nghĩa là tu tiếng đó. Và chúng tôi có thể giúp thêm ý kiến nơi cho các bạn trẻ hiểu.
Cảm ơn anh hai. Bây giờ tôi nãy là tôi cũng đọc cái thơ cái đoạn bằng tiếng Anh. Thì ở trong cái đoạn tiếng Anh họ cũng nói rằng là tôi nói là 7 cái giác quan. Thì 7 cái giác quan nó tức là sau 5 cái là thuộc loại thấp, thuộc về thể xác. Là ngũ giác thì mình biết rồi. Thì bây giờ ngũ giác thì nó cãi nhau, nó nói rằng người nào hay hơn. Nhưng mà cuối cùng thì ngũ giác này mỗi cái nó chỉ là một mảnh thôi. Mắt thì nhìn nhưng mà tai nghe là mỗi cái được một thứ, nhưng mà tất cả đều phải có trí, đều ở thông qua cái trí thì cơ thể mới, thì cái người đó mới biết được. Nếu mà chỉ có cái mắt mà không có cái trí, không có bộ óc thì là không có cái trí hạ trí chẳng hạn thì là người đó cũng chả biết. Thành ra nó tóm lại cái trí hạ trí thượng trí nó là quan trọng, chứ còn 5 cái ngũ quan là không quan trọng. Và bây giờ nói là mình không có tập hatha yoga đó. Hatha yoga là phát triển cái thể xác của mình. Nhưng mà tập hatha yoga thì họ làm một đủ trò hết, họ sống lâu lắm, nhưng mà chỉ phát triển thể xác thôi. Thì cái thể xác nó là nó gồm 5 cái giác quan nữa, thua cái trí. Và như thế thì mình không phát triển cái thượng trí hạ trí, mà mình phải đặt cái hạ trí thượng trí của mình là trên hết, và mình phát triển hai cái đó. Thành ra do đó phải học Raja Yoga chứ không có học Hatha Yoga. Hatha Yoga là về mình đưa nặng cái vấn đề thể xác quá. Thì ở trong Hatha Yoga họ có đủ trò, nào là nằm kiểu này kiểu nọ, rồi dựng ngược đầu lên, rồi đứng một chân, rồi đủ trò hết. Mấy cái đó thì không có nên làm, tại vì nó đặt cái vấn đề thể xác. Mình phải tu Raja, theo ra thiền định của mình, thì theo dõi hơi thở hay là theo dõi tư tưởng. Thì giống như anh hai nói thì có thể mình theo dõi hơi thở, theo dõi chứ không phải là mình cố tình mình bắt buộc cái hơi thở nó như thế. Mình theo dõi là theo dõi để cho cái tư tưởng này nó tập trung vào đó, để cho nó lắng dần xuống, nó từ từ nó càng ngày nó càng lắng xuống. Tại vì tư tưởng còn hoạt động chừng nào là mình còn ở trong cái thể hạ trí. Khi nào mà tư tưởng nó yên nghỉ thì mình mới đi đến cái thượng trí, rồi mình mới phát triển được cái trực giác. Mục đích của mình là phát triển cái trực giác. Chứ cái hạ trí dù có phát triển đến lâu đi nữa thì mình chỉ thành một nhà bác học thôi, không thể nào thành một vị thánh được. Mình theo dõi tư tưởng để cho cái tư tưởng nó lắng xuống, để cho cái tâm thức của mình nó đạt được đến những cái cõi cao hơn. Thì khi mà mình theo dõi tư tưởng thì mình có thể làm yên nghỉ được những cái giác quan của mình, hay là những cái tình cảm xung động của mình. Và như thế thì mình sẽ điều khiển được cái thể biết. Ok, bây giờ nhờ anh còn 25 phút nữa, nhờ anh Minh đọc tiếp nhé. sang 217. Anh Minh có đó không anh Minh? Ừ, quá nhỉ, sang 217 xuống chưa? Anh Minh bận việc gì rồi? Thôi để tôi đọc. Bình luận đoạn thánh kinh thứ tư vào cái phần số 5. Oi ha hu là sự tối tăm, là sự vô biên hay là không có số. Nó là Adi Nidana và ba vát là mặt tròn O. Thứ nhất, đấng Adi Sana thì khác nghĩa là đấng đầu tiên, bởi vì ngài là một. Số 2, tiếng nói của thiên đạo. Và ba vát là ý muốn biểu lộ những số, bởi vì ngài là một với zero. Những số gì? Ở đây viết kỳ quá. Số 3, hình vuông mà không hình là, và ba cái này ở trong hình tròn, zero là tứ vị thần linh, và 10 là vũ trụ vô hình không hình thể. Rồi đến mấy người con trai, 7 vị chiến sĩ, còn một người nữa là thứ 8 để một bên, rồi hơi thở của ngài làm ra vũ trụ, là câu C. Nếu có câu A, câu B, câu C. Bây giờ để coi cái phần tiếng Anh nó thế nào nhé.
Phần tiếng Anh là D O O E O E H A U là bóng tối, là cái vô biên, là cái không số. Mà tên của nó là Adi Nidana Svabhavat, là cái vòng tròn. Ở đây cho tôi chú thích cho nó, chú thích cho phía dưới số 4. Còn chú thích này người ta nói cái gì nè. Mà cái số 4 ở đây, cái số 4 thì nó nói là cái số số lượng mà nó không thể nào không biết được, người ta không biết được, không thể nào biết. Và Adi Sanat là con số mà nó chính là một, là con số một.
Cái số hai là con một và chín, là cái số chín rồi đấy, một với chín là mười.
Một với chín là mười đúng không? Số cao đó là một chín mười, là cái đoạn cao, cái đoạn đoạn bơ.
Rồi cái số ba là cái hình vuông mà lại không có hình, là quái gì? Formless square, hình vuông mà không có hình. Arupa, Arupa này có phải là có vô sắc không?
Vô sắc đó là có vô sắc nè. Thì bây giờ chúng ta coi lại cái O in nè, O I ha hu này nhỏ nó rồi nó là chính là thánh luôn đấy. Anh đi cầm coi lại nha. Thì vậy chú ơi, nó cũng bãi cái âm thanh này, bãi cái âm thanh này là thánh luôn đó. Mà lúc này nó trong cái bóng tối và cái vô biên hay là cái không số. Cái thánh luôn này nó trong cái bóng tối này, thì lúc bây giờ nó chính là cái Svabhavat này, nó là cái thứ vật chất nguyên giả đầu tiên. Cái tiếng Svabhavat này nói là cái căn vật chất nguyên giả, mà nó cũng chính là Pradana, mà cũng chính là Nila Pratiti đó. Mà ở đây người ta gọi là Adinidana, tức là cái nhân duyên đầu tiên, cái vật chất niềm dẻo của cái nhân viên đầu tiên thì nó mới xuất hiện ở trong cái vòng tròn này. Cái vòng tròn mà nó là chưa biết cái số số lượng, gọi là ở đây người ta chú thích là là cái số lượng mà không thể nào biết được. Thì ở đây nếu mà nói đến cái từ ô i ha hu này là luôn luôn là cái mục đích mà đưa ra cái câu kinh này, có lẽ anh chị em thấy rằng luôn luôn ở trong giáo lý truyền họ lặp lại cái từ mà ôn nữa. Bởi vì sao? Nó là cái cơ bản, cái tiếng ôn nó là căn bản của nguyên loài, của sự vật mà thời kỳ sáng tạo của nguyên loài dạng vật trong càn khôn chúng ta đó. Cái tiếng mà nó là đầu tiên là bảy cái âm gian đầu tiên, ba cái âm gian đầu tiên rồi nó thành bảy, rồi bây giờ nó đến ở đây là người ta nói tiếng o i ha u hun này nó cũng là cái âm dương của thánh nữ Um. Vì lý do đó mà chính cái này á, chính cái thánh nữ này nó là một cái mật ngữ mà thường thường á, anh đi anh thay sao mà bên Phật bên Phật giáo Tây Tạng á, anh Mật Tông á, người ta sử dụng cái thánh nữ Um này là có một đúng là để luôn luôn, bởi vì thường thường trong cái phần đối với cái tiền chúng ta luôn luôn nhắc nhở cái tầng này đó, là nó thuộc về cái gì này mẫu quá, cái thánh nữ Um nó có nhiều cái ý nghĩa cao siêu. Cái ý nghĩa thứ nhất á là cái ý nghĩa mà nó là tượng trưng cho các vị thần. Cái thánh nữ Um của mình nó tượng trưng cho các vị thần đầu tiên á. Cái lúc mà càng không vũ trụ mà chưa có ha, thì có xuất hiện ba cái gì thần lửa, thần gió và thần nước đó. Mà đây là cái quan điểm của mình đối với lý truyền của Ấn giáo và Long giáo. Rồi lần sau này á, cái đến cái giai đoạn mà cái mình cái giai đoạn mà tiến càng không vũ trụ mà tiến hóa rồi đến giai đoạn mà con người của chúng ta mà tiến hóa lên á, thì cái thánh nữ Um này nó trở thành là con thiên nga, là con thiên nga đó, Kalahamsa đó, là con thiên nga ngoại thời gian và không gian, con thiên nga bất tử. Bởi vì mà cái đoạn cuối này chúng ta học mà về yoga đó, về Hatha Yoga, về yoga đấy, nghĩa là Raja Yoga, cái mục đích đó, cái câu 5 này nó liên hệ đến câu 4 là cái mục đích để nhắc nhở cho các người nghiên cứu sinh nghiên cứu học, nếu mà muốn tu theo thân học, thực tập theo Raja Yoga, thì mục đích Raja Yoga chính nó là hộ giúp mình với Thượng Đế đấy. Mà cái từ mà từ o y ha ha hung này nó là tượng trưng cho con bạch nhã, con thiên nga mà quải thời gian và không gian, chính là đức Thượng Đế sáng tạo đó, là đức Brahma của Ấn giáo đó. Vì lý do đó, một người mà thiền thánh như ông đó, người này sẽ có cái quyền năng điều khiển các thần linh là một, và cái quyền năng sau cùng là người này có thể hộ giúp trước hết á. Cái đầu tiên á, mà nếu mà cái người này mà chưa biết gì về nguyên lý học á, thì cái người này có thể như mà chúng ta học mà cái cơ tâm mới đi á, thì mục đích của cơ tâm mới đi cũng vậy, là giúp chúng ta hộ giúp cái thần nhân với tiên nhân, là cái giai đoạn thứ nhất của cái thiền Raja Yoga đó. Họ viết cái phần như thế này, đến cái giai đoạn thứ nhì là họ viết chân nhân với chân thần đó. Là cái giai đoạn thứ nhì. Rồi giai đoạn thứ ba là cái câu này là nhắc nhở chúng ta họ viết chân thần với đức thượng đế ba ngôi là O-I này, là O-I Sa Hu. Đấy, anh cho em thấy nó cao siêu huyền bí chỗ này. Học cái, bởi vậy thành ra anh cho em học cái giáo lý lý truyền này là chính là chúng ta phải thực tập thiền dữ lắm nha. Chúng tôi xin nhắc nhở anh em cố gắng thiền để tập thiền nha. Tập thiền rồi lúc bây giờ anh em mở cái câu kinh này là giúp cho anh em thiền đấy. Mà thiền nó thực sự nó không phải đơn giản. Nếu mà đơn giản thì ai cũng thành tiên thành Phật hết rồi. Bởi vì mục đích chúng ta sanh lên trên trái đất này là để tiến hóa, mà hôm nay chúng ta chưa được vào hàng đệ tử, chưa vào hàng La Hán, cũng chưa vào hàng Lợi Chân Sư, thì chúng ta thấy rằng cái lịch trình tiến hóa của nhân loại mà chúng ta đang đi đây là chúng ta một ngày kia chúng ta sẽ tiến lên cái hàng chân sư đó. Mà muốn tiến lên hàng chân sư thì chúng ta học cái này, học cái giáo lý lý truyền này, chính là chúng ta học cái quyển thiền định chân kinh này, là một đích mẫu trong cái câu kinh này là chúng ta phải thiền. Thì thiền một ngày kia chúng ta sẽ học nhất được phần nhân chân nhân này. Mà hôm nay chúng ta học cái công này đó, rõ ràng người ta nhắc nhở chúng ta là bởi vì cái thánh nữ Um này nó còn là ở trong cái bóng tối, cái thánh ở ông này nó còn ở trong bóng tối, nghĩa là Đức Thượng Đế sáng tạo còn ở trong bóng tối, còn ở trong cái cõi mà vô biên mà cái mà không có số, nghĩa là nó vẫn còn ở trong cái thứ vật chất mềm dẻo mà cái nhân duyên nguyên thủy là adi-adi-nidana, nghĩa là cái vật chất tinh nguyên đó. Nghĩa là ở đây chúng ta thấy rằng khi mà đã có câu này rồi thì chúng ta sẽ thiền về cái vòng tròn này, là thiền cái chân không, thiền cái chân không đó. Thì thấy nhớ coi thiền cái chân không mà thiền cái chân không này mà đúng một cái như cho chị đã cần tập với mình sao như thế nha, thì chị thấy rằng nha, cái tư tưởng nó sẽ hiện ra liền. Nhưng mà ở đây nó quan trọng một cái mà cái người thường á, bởi vì hồi xưa chúng tôi biết ở bên Pháp á, họ điên là cái thiền chân không này là vì sao? Là bởi vì họ chưa có chuẩn bị, mà rồi họ thực tập cái này á, thì thay vì á, bởi vì chúng ta biết rằng thâm học cho chúng ta biết rằng trong không gian này không có cái gì gọi là chánh không hết á. Không có cái này thì cái kia nó vô. Bởi vì là anh chị em mà đưa ra một cái ly thì tự nhiên cái ly này phải đựng nước chứ không, đựng nước hoặc đựng cái gì chứ không đựng được. Thế ra vì lý do mà làm cho cái trí chấm thâm mà không có chuẩn bị là điên là ở chỗ những cái tư tưởng xấu, những cái ảnh hưởng xấu nào vô là người này bị tâm thần. Đây, thì cái câu này là nhắc nhở chúng ta thiền về cái con số không là cái chân không. Mà đúng trước khi mà thiền chân không này là chúng ta phải nhớ đến cái con thiên nga là Đức Thượng Đế sáng tạo Brahma đó, mà luôn luôn cái hình ảnh Đức Thượng Đế sáng tạo ở trong tâm chúng ta, thì lúc bây giờ thiền cái con số thâm này là vô đó. Chúng tôi có biểu thiền cho các bạn trẻ nhớ
giờ hồi nãy là mình nói rồi ba cái câu, nó bây giờ là nó phải giải thích ở bên dưới nhé. A là cái câu số 1 á, A là câu số 1 là đấng Adisana thì phát nghĩa là đấng đầu tiên. Hình như là nước Ngọc Đế của mình gọi là Sanat Kumara phải ngay. Sanat có nghĩa là đầu tiên. Câu A này đấng Adisana thì sang nghĩa là đấng đầu tiên. Số là những con số, bởi vì ngài là 1. A Adisana là đấng tối thượng, là đấng xưa hơn tất cả cái xưa. A là vị trưởng lão huyền bí, tức là đấng xưa nhất rồi, dài nhất rồi. Trong Kinh Ca Ba, đấng tạo hóa cô ấy danh hiệu là Sana. Ba Ravana Bhavat là tinh hoa của huyền bí, là cội rễ tạo hình của cõi vật chất, là những con số trong cõi hiện tượng, là một con số trong chất duy nhất của nó ở trên cõi cao. Danh từ Vabhanvat là một danh từ Phật giáo. Bây giờ qua cái trang sau. Trang sau thì nói về câu B, bây giờ nhắc lại cái câu B là câu số 2, tiếng nói của thiên đạo. Vabhanvat là ý muốn biểu lộ những số, bởi vì ngài là 1 với 9. Thì bây giờ giải thích. Mặt tròn có nghĩa là cái gì vô giới hạn, là con số 0, 0. Nó chỉ thành một con số là khi nào có 1 trong 9 con số khác ở trước nó. Tức là bây giờ số 0 thì nó không có gì hết, bây giờ phải có ví dụ như 10, 20, 30 vân vân. Thì phải có một con số đứng trước con số 0. 12, 10, 30, 40 vân vân thì nó mới thành có một con số, chứ 0 không thì đâu có gì đâu. Như thế nó mới biểu lộ được cái gì giá trị của nó và cái sức mạnh của nó. Tức là nó nhân lên 10 lần. Hình tam giác đóng khuôn trong mặt tròn gọi là tetrapis hay là tứ vị huyền linh. Còn hình tứ giác thành hình vuông đóng khuôn trong mặt tròn hóa thành một đồ hình thần diệu cô y lực hơn hết. Đó là cái câu số 2, đây là qua câu số 3. Câu số 2 là tiếng nói của thiên đạo là ý muốn là bởi vì ngài là 1 với 9. Đây là câu số 3, hình vuông mà không hình. con lốt square đó. Và ba cái này ở trong hình tròn là tứ vị huyền linh. Ba cái này ở trong hình tròn là tứ vị huyền linh. Và số 10 là vũ trụ vô hình, không hình thể, là câu B. Thì câu B, cái mà bị bỏ đi chính là mặt trời của thái dương hệ chúng ta. Kỳ nhỉ? Chính là mặt trời của thái dương hệ chúng ta. Bản kinh dịch cho công chúng đã có trong những thánh kinh Nam Tạng xưa nhất trong quyển Rig Veda, danh từ Aditi có nghĩa là vô biên hay là không gian vô hạn, mà giáo sư Max Müller dịch là không gian vô biên ngoài trái đất, ngoài mây và ngoài mặt trời. Nó đồng nghĩa với không gian mẹ, nó ở cùng chung với bóng tối, và người ta gọi nó đúng hơn là tử cung thiên thần, bởi vì chính nó là tử cung vũ trụ. Nó sanh ra tất cả giới hành tinh thái dương hệ của chúng ta, trong đó có ngôi mặt trời. Nhân đó mà người ta nói một cách ngụ ý trong câu này, cái xác thể Aditi không ra 8 con. Aditi là gần thượng đế với 7 đứa, mà bà lại bỏ ra đứa thứ 8, tức là mặt trời của chúng ta. Để đứa con trai được gọi là Aditya, chúng nó nói về vũ trụ quan, và thiên văn quan là 7 hành tinh và mặt trời. Mặt trời đứng riêng ra giải hành tinh đó, chắc chắn những người Ấn Độ có thể biết điều đó. Công chủ gọi về hành tinh thứ 7 là Uranus. Nhưng về đường lý học và thần học, những vị Aditya với ý nghĩa xưa nhất là 8 và 12 vị đại thần tăng tiêu bên Ấn Độ, bởi vì cho phép những người phàm thấy được nhà cửa của họ, và họ chỉ cho những vị La Hán thấy mặt họ mà thôi. Câu chuyện trên đây được giải thích như vậy: 8 cái nhà đã được mẹ dựng lên, 8 cái nhà ấy cho 8 đứa con thiêng liêng. 8 nhà này là ta 7 hành tinh với mặt trời à? 4 cái lớn và 4 cái nhỏ, 8 đứa con ấy là 8 mặt trời trói lọi, kỳ tuổi tác và kỳ tài năng. Cái mặt trời thứ 8 là Martin Ba, lại không bằng lòng, mặc dù nhà của y lớn nhất. Y mới tác động như con voi to, y hút vào ba tử của y những hơi thở tinh khí của các người anh lớn của y để y ăn thịt. 4 người anh lớn của y thì ở xa tận biên giới của họ, y không ảnh hưởng gì đến họ được, và vì họ chiếu nghèo. Họ nói với y hãy làm hết sức và không bao giờ minh trả đến chúng ta được, nhưng 4 người anh nhỏ của y lại khóc. Họ phàn nàn với mẹ, bà mẹ mới đuổi Bali Ru. Sao lại có cái chuyện cổ tích thì thiếu thế nhỉ? Vào chính giữa tứ của bà, và bà làm cho y không cửa quẩy được nữa, từ đó y chỉ rình rập và hăm dọa các anh của y mà thôi. Theo dõi họ bằng cách xoay mình chậm chậm để nhìn xa, các người anh của y đi trên đường quanh nhà họ. Từ ngày ấy, y nuôi mình y bằng mồ hôi của mình mà y chứa đầy hơi thở. Hơi thở ra và hơi thở vào của mẹ y, chính vì lẽ trong đây mà y bị mẹ y vứt bỏ. Chuyện gì cục.
Cái này đó nói là ra tụi giờ biểu tượng học biểu tượng rồi đó. Cho em coi lại, vì những lý do đó mà ở trong này có cái phần chú thích như gì rõ chúng ta thấy không? Cái mà chú thích thứ ba đó, chú thích thứ ba nó mặt trời nha. Đó là cái đoạn này là nó nói đến cái mặt trời dài và cái đó của chúng ta nè.
Để tôi đọc tiếp. Vậy chắc chắn đứa con bị vứt bỏ là mặt trời của chúng ta, như chúng ta vừa trình bày. Những đứa con của mặt trời chẳng những liên hệ đến hành tinh của chúng ta mà còn liên hệ đến những thiên thể nói chung. Mặt trời Surya chính là cái phản ảnh của ngôi mặt trời trung tâm tinh thần. Nó là tiêu chuẩn của tất cả thiên thể đang tiến hóa sau nó. Trong Veda chúng ta, người ta gọi nó là Loka Chakshu. Lời đi mô là con mắt của thế giới, còn là con mắt của thế gian. Người ta cũng gọi mặt trời là con của Diaus hay là Aditi, bởi vì nơi đây người ta không phân biệt theo huyền môn. Thế nên người ta miêu tả nó như là một đấng ngồi trên xe có 7 con ngựa kéo, hoặc giả một con ngựa kéo mà thôi, nhưng con ngựa này có 7 đầu, 7 con ngựa tượng trưng cho 7 mẫu hành tinh, còn một con ngựa với 7 cái đầu là để ám chỉ chúng nó sinh ra do một nguồn gốc duy nhất. Thế là do một nguyên tố duy nhất của càn khôn. Cái nguyên tố duy nhất này được gọi bóng rõ là lửa. Thật ra lửa theo kinh Vệ Đà hàm chứa mọi thiên thần. Cái ý nghĩa của truyền thần thoại trên đây rất rõ ràng, bởi vì chúng ta có một quyển kinh giảng dài là Gyan Commentary và khoa học tân tiến để giải thích nó, mặc dù cả hai hơi khác nhau một tí thôi. Xem phần sau ra biết gì. Giáo lý huyền môn loại bỏ cái giả thuyết thuộc về tinh vân. Thuyết ấy cho rằng 7 hành tinh sinh ra do mặt trời trung tâm. là nguyên mặt trời của mà ta thấy bằng mắt trần. Thật ra vũ trụ quay xung quanh mặt trời trung tâm nguội và đặt trước đó là mặt trời cha. Nhưng người ta thấy chúng ta là ngôi mặt trời của chúng ta đây rời ra trước hơn tất cả cái khác. Mặc dù theo ngôi mặt trời trung tâm vừa xoay vừa nguội, nó là anh cả, là anh lớn, chứ chẳng phải là cha của những ngôi mặt trời khác. Đó là ngôi mặt trời, những cái hành tinh này đâu phải mặt trời. Tám vị Aditya là những thiên thần, tất cả đều do trường tồn vũ trụ tạo thành, bà mẹ của các vị ấy. Hay vật liệu của vũ trụ vừa là nguyên lý thứ năm là thứ sáu của vũ trụ, tức là Upadi hay là bản căn của linh hồn vũ trụ. Cũng như trong con người là tiểu vũ trụ, Manas là Upadi của Bồ Đề. Upadi là cái thở đó. Có cả một bài thi nói về sự chiến đấu khinh nguyên của các hành tinh đang phát triển trước khi vũ trụ được lập thành một cách chung kết. Điều này phù hợp với vị trí hình như sáu chồng của hệ thống hành tinh kỷ như Neptune và Uranus. Mà người xưa gần như không biết hai hành tinh Neptune và Uranus vừa bị lật nghiêng một bên. Cho nên sự di chuyển của chúng nó xem như thụt lùi. Hai hành tinh này được gọi là chiến sĩ, là kiến trúc sư. Nhà thờ La Mã nhìn nhận như là nhà hướng đạo của đạo binh trên trời. Người ta cho rằng mặt trời đã tiến hóa cho không gian vũ trụ trước khi sự tạo hình của những tinh vân được kết thúc và sự phá hủy của chúng nó được đạt thành. Mặt trời rút vào mình nó tất cả cái gì gọi là sinh lực của vũ trụ. Nó còn 52 luôn những huynh đệ yếu đuối của nó nữa. Trước khi định luật về hấp lực và cửa lực đã được an bài, sau đó nó khởi nuôi thân và ngơi thở ra và mồ hôi của mẹ nó. Nếu là những phần tử của chú thái, tức là linh hồn. Cái này người ta đừng nói để đọc nốt đâu. Đọc nốt cho nó
đọc.
Tức là linh hồn vũ trụ mà đến nay khoa học tuyệt đối không biết được nguồn gốc và sự sinh hoạt của nó. Ông William Rowe có trình bày một lập luận tương tự như thế khi ông nói rằng những hệ thống hành tinh thay đổi dần dần do sự phát chặt và sự khấu trừ của không khí, hoặc giả do sự tăng cường và sự chút giảm lấy nguồn trong chất tinh vân. Ở nơi khác ông nói rằng mặt trời có thể làm chất khí đông đặc lại khi chất này dung hành trong không gian và nhân đó mới sinh ra sức sống. Giáo lý cổ phong hình như cũng khá khoa học trong dịp này. Ông Matthew William dẫn ý rằng chất khí tán mau hay là dĩ thái đã tiếp được những phóng xạ chiến nóng của vũ trụ, nên vì đó mà bị hấp dẫn vào giữa lòng mặt trời. Bỏ lại ra ngoài, chất dĩ thái đã bị đông đặc và bị mất đi nhiệt độ. Chất tán mau này mới bị dồn hết lại và bỏ đi cái nhiệt độ của nó, để rồi tới khi nó bị đuổi ra ngoài trong một trạng thái loãng và mát, để rồi hút khí nóng một lần nữa. Khi nóng này, nhà ông thấy sao là chất khí do dĩ thái bỏ ra, được tập trung lại và chi phát ra một lần nữa cho tất cả ngôi mặt trời trong càn khôn. Mà nói cũng lưng. Đó là cái đại khái nhất trong giáo lý huyền môn mà khoa học chưa bao giờ tưởng tượng đến, bởi vì khoa huyền môn giải thích vấn đề bằng hơi thở chết, không có sự sống, do mà ta ra ném trở lại bằng vật thực của nó, tức là mồ hôi và hơi thở của ba mẹ không gian. Điều này có ảnh hưởng rất ít đến Neptune, Saturn và Jupiter, mà nó có thể làm sụp đổ nhà cửa. Mà nó có thể làm sập đổ nhà cửa của Mercury, Venus và Mars. Tức là mấy cái kia nó nhỏ hơn thì nó có thể gì đấy. Bởi trước cuối thế kỷ 18 người ta chưa biết được hành tinh Uranus là hành tinh thứ tư mà trong chuyện thần thoại người ta đã nói đến, cho nên nó còn là vật bí ẩn đối với ta. Hơi thở của bảy vị gặp lại gọi là Bhaskara, tức là vị làm ánh sáng, bởi vì những hành tinh lúc thời kỳ nguyên thủy là những ngôi sao chổi và những ngôi mặt trời. Chúng nó từ chỗ hỗn độn mà tiến lên, hơi nóng, tức là hơi thở, hấp lực và cự lực là ba yếu tố của sự vận chuyển. Thành ra mấy hành tinh ngày xưa nó hãy còn nóng chói lên thì là mặt trời, nhưng bây giờ nó nguội rồi thì nó trở thành hành tinh, nó trở thành nó đất. Đó, tại vì là ngày xưa thì nó cũng sáng chói giống như mặt trời thôi, nó là lửa mà. Thế ra là có 8 ngôi mặt trời và còn có 7 hành tinh nữa là mặt trời. Đó, cái này phải nghiên cứu lại từ từ. Như là anh có ý kiến gì không?
Ở đây thì nó thuộc về do thiên văn học, phải không? Thiên văn học. À, nói về cái ngôi mà mặt trời trung tâm của mình, chứ là ngôi mặt trời chánh với bãi đầu tiên có bãi hành tinh nè. Bây giờ hiện tại thì trên dân học người ta khám phá là có tới 10 hành tinh nữa đó. 10 hành tinh nữa nha. Nhưng mà ở đây á, đây người ta nè. Ở trong này người ta nói cái gì là cái hơi thở, cái sự mà từ cái không gian của cả cái không gian mà của vũ trụ, gần không vũ trụ thì nó phát triển, mà chính đó là người ta gọi là từ cái ngôi mặt trời, từ cái mặt trời, cho nên sự hình thành cái cuối cùng của những bầu tinh dân đầu tiên, hay thưa những cái bầu tinh dân mà tạo ra cái hành tinh, thì nó đem bị nhuốm vào cái vực sâu của cái khối cái khối của thứ này, cái sinh lực của cái sinh lực của toàn không vũ trụ, nghĩa là nó bị rút vô và nó sẽ bị không gọi là bị làm yếu đi. Trước khi có cái lực ở đây, chúng ta thấy cái lực này, cái lực hấp dẫn và cái lực mà đẩy ra đó ha, nó có người ta cùng được đi ra, thì chúng ta thấy rằng cái trái đất của mình với thành hợp mình, chúng ta thấy rằng nếu mà không có cái lực hấp dẫn này, cái lực hấp dẫn, cái lực mà đẩy ra mà ở trong không gian đó ha, thì trái đất của mình nó là không tồn tại, và con người của mình cũng không thể sinh ra sống ở trong trái đất này được. Thành ra cái lực hấp dẫn, cái lực mà sinh lực đó, cái xung lực với cái lực hấp dẫn này, nó phải có sự điều hòa, cuối cùng là có sự điều hòa. Nhưng mà làm sao có cái sự điều hòa này, thì cái cơ bản để làm cho cái sự điều hòa này là cái gì? Là ở đây người ta nói rằng đó chính là những cái thành phần của cái cách nghĩ thái. Vasana, cái chất nhĩ thái này nếu mà chúng ta nghiên cứu kỹ á, thì chất aeta thì nó khác với eta, nhưng mà thật sự nó cũng từ cái trời đầy màu mà nó ra nè. Thì aeta này ở đây người ta có chú ý rõ ràng là cái hơi thở của cái hồn, cái linh hồn của vũ trụ, cái hơi thở của linh hồn của vũ trụ là chất aeta đó. Chính cái chất ai thế này nó là cái đầu mối, cái chìa khóa để chúng ta khám. Nó chính nó là cái lực hấp dẫn, cái định lực hấp dẫn và sinh lực. Không có cái chất ai thế này thì trái đất của mình không thể nào tồn tại, con người của mình cũng không thể nào mà để sáng tạo ra nha. Anh nhìn thấy nó quan trọng ở chỗ này, đây là cái chìa khóa này. Cái hơi thở của linh hồn vũ trụ là chất ai thế.
Đang đọc cái đoạn nào vậy?
Cũng hoàn toàn chưa biết rõ, chưa có hiểu rõ về cái vấn đề cái ai tên, cái hơi thở của linh hồn của vũ trụ.
Đâu có cái ai tên gì đâu.
Ở phía dưới trái
cái mấy volume 1, 103 là
183 mà tiếng Anh nha, 183 tiếng Anh.
Tôi chỉ thấy có trang 103 thôi.
103
thôi chứ đâu có 103. Cái 102, 103
là hết rồi. Là cái kia là từ tiếng
Việt
sao mà?
Cái này
tôi đưa cái gì cho anh? À, không, là cái này cũng cũ rồi, cái cái túi này tiếng cũ chứ không phải tiếng mới của chuyện khác rồi. Nói là ở trong cái câu năm đó thì chuyện chuyện câu năm mà
không có thấy chỗ nào nói đến ai hết.
Rồi câu năm mà nó tới cái trang 2-3 trang sau rồi. Cái chỗ mà nói về những phần bình luận hay giáo lý người Mông mà nói về cái thuyết sinh văn đó cho coi lại. Thuyết sinh văn với lửa rồi đó.
Anh đọc một câu để tôi tìm.
Anh này cái ý nghĩa về cái ngụ ý á. Cái ngụ ý đọc
tiếng Anh
đó
để tôi tìm
cái
câu tiếng Anh.
Bình nghe lưng là ổ mà có Lego ít ven à. Có đi hưu, có đi ra đi con mà. Vì vậy nó không mang cho em đó là cho em được cái câu dưới đó, câu dưới là There is a horrible on the cái chân nó rồi xuống nó cho tốt chót cho dưới nó đó. Có cái đầu the person of a cái nó là hơi thở này. Thì chính cái này nó là cái nguồn gốc của cái trình lực là law of attention với evolution. Thì chính cái này ta học chưa có biết gì hết rồi, hoàn toàn không biết gì hết trơn cái này. Nhưng mà giáo lý thì đưa ra này là cái chìa khóa để cho người ta đi nghiên cứu.
Đây có Roman Church and Leader, có vẻ Heavenly Host nè. Nhưng mà không có thấy ai phe gì cả. Đây này, cái vấn đề là nó, những cái anh em này thì là trước khi mà lo đã cắt cho the person who finally adjusted mother refuse and shit này nọ đó, thì cái vấn đề mà làm thế nào để trái đất không bị hút, thì nếu mà theo vật lý đó thì mình biết là làm tại sao nó bị hút. Bây giờ ví dụ như là một cái vệ tinh được khoa học ra phóng lên, mình có một vệ tinh lắm nó phóng lên, thì phóng lên tới mức độ nào đó thì nó sẽ hết hơi, nó rơi xuống. Nhưng mà phóng lên mà không ngang ngang chéo xéo thì nó sẽ quay xung quanh trái đất mà nó không có rơi. Lý do vì sao nó không rơi? Nó trái đất hút nó, nhưng mà nó có cái lực ly tâm thì nó quân bằng cái lực hút. Khi mà cái lực ly tâm nó bằng nhau với cái lực hút thì hai cái lực nó quân bình là trái đất nó sẽ quay, cái vệ tinh nó sẽ quay chính quỹ đạo và nó không có rơi. Thành ra trái đất mà quay bằng mặt trời thì cũng phải vơi do cái lực ly tâm. Mà lực ly tâm là cái lực quán tính. Thành ra một mặt thì mặt trời nó hút trái đất, và một mặt nữa thì vì trái đất đang quay nó có cái sức quay của nó. Cái sức quay của nó đáng lẽ là nó kéo đi luôn, nó băng ra khỏi cái quỹ đạo, nhưng mà vì nó có cái sức hút của trời, mặt trời, cho nên nó mới phải chặn trên cái quỹ đạo xung quanh mặt trời. Đó là cái sự quân bình, nó không phải te gì trên ai. Sự quân bình giữa hai cái lực, một là cái lực hút của mặt trời tác dụng với trái đất, và cái lực thứ nhì là cái lực ly tâm. Lực ly tâm là cái lực quán tính. Cái đó thì học ở trong tập lý thì nó rõ ràng lắm. Không hỏi ra mình không có vấn đề. Không có vấn đề ET. Không phải là vì ET mà nó đi trên quỹ đạo. Còn cái đoạn mà ở trong này có nói về ET này, là cái hơi thở của cái linh hồn vũ trụ. Và chỉ nói là cái này là cái mà để tạo ra tất cả cái, tức là bà mẹ thôi, bà mẹ toát mồ hôi ra rồi để tạo ra tất cả mọi thứ. Thì ete này nó cũng tạo ra từ Mulakakiti, xong rồi từ Mulakakiti nó kết hợp gọi là biến phân, rồi nó thành những loại ete từ nhỏ tới lớn càng càng lớn, rồi cuối cùng nó mới thành cái chất tiến thái, rồi nó mới thành chất mặt cái lòng cái lắm của mình. Cái này không liên quan đến cái vấn đề nó quay. Không, bây giờ quá giờ rồi, bây giờ ra tự do nhé. Là ai muốn nghiên cứu thì về nhà sẽ nghiên cứu thêm với bạn này. Bây giờ ai có ý kiến thì về cái tuần lễ vừa qua không, hay ai có chuyện vui không? Đầu năm mới kể cho nghe. Thầy lễ Giáng sinh anh có đi chơi đâu không? Hay là anh có cái tiệc tùng gì không?
Hôm nay nay đi về người ta già rồi đấy không? Thành ra tới tay rồi ra anh tới tôi nhà chứ gì sao?
Vâng.
Nay nhà nước ngon lắm, nghèo nhưng mà vẫn tài sản. Thấy chưa? Cho cán bộ công nhân viên nghỉ luôn. Ngày một tay là ngày thứ sáu không? Ngày thứ năm không? Ngày thứ sáu là đáng lẽ phải đi làm cho chồng nghỉ luôn.
Dạ.
Ta phải để Đấy thứ hai là phải đi làm bùn chứ thay gì. Thường thường á, giá trị cái ngày lễ mình á, ở bên này ngày lễ á, mà nhằm ngày Chủ nhật á, thì phải bù bù à, nghĩa là phải bù lại cho người ta. Nhưng mà bây giờ họ cho sang họ cho bù luôn, không chứ thật sự ngày thường là không cho bù, không ngày thường là phải nghỉ thôi. Nhưng mà họ cho nghỉ 4 ngày luôn cho đi du lịch rồi chơi thoải mái. Thế sao cái này không nghiên cứu sao có đã đúng là để cho dân đi chơi đặn mà nhà nước không tiền. Không chứ, lúc này là nướng hơi mệt rồi phải không? Thành ra bắt buộc cán bộ trong nhân viên phải đi chơi để người ta có tiền nhà nước không vô là người quân bình cán cân thu chi với người ta. Thành ra cho 4 ngày đó mà cán bộ công nhân viên rồi đi chơi chứ làm gì mà có người hoài có tiền đó mà đi chơi, còn nghèo dân đến còn nghèo.
Bên đây là có thể đi làm thứ bảy không anh?
Ông thứ bảy nghỉ người ta thứ bảy thầy cô giáo là thứ bảy nghỉ rồi, còn công chức là thì có khi thứ bảy là họ phải đi làm, mấy cô quan sát phải đi làm.
Thầy đi học cho học có 6 buổi một ngày thế này.
Sáu buổi thôi,
năm ngày một tuần đó.
Năm ngày tuần thôi, thứ bảy nghỉ, cô giáo đừng nghỉ, mọi người ta lo cho, bởi vì cô giáo thầy giáo thường thường cái thu nhập chúng ta cũng còn kém lắm, thành ra để cho người ta nghĩ rằng người ta làm gì kiếm kiếm tiền riêng. Cái thật sự cái ngoài ở bên đây họ cũng mắm không qua được nữa, giữa Giáng sinh thì như mọi bà có tay qua bắn pháo hoa rồi, cũng bắn pháo hoa rồi, nó chỉ dám xuất tiền và bắn pháo hoa rồi. Chứ một lần bắn pháo hoa cũng tốn mấy tỷ nè, là tiền ở đâu tiền cho dân đâu.
Ở bên này thì đêm 30
là
tôi ngủ thì tới 12 giờ đêm tôi thấy người ta cũng ngủ pháo đi đùng giống như là giao thừa.
Tới tay cũng như tới ta ở bên đây thì bây giờ bên đây là Tây Tàu, ở Tây bên Tây họ đầu tư ra đây nhiều lắm. Thì cũng phải cho người ta lắm giao thừa. Chứ 30 tay đó ha, 31 tay rồi phải đóng cho thừa, rồi bắn pháo hoa cho người ta đóng cho thừa, là người ta mừng, người ta thăng tháng, người ta đầu tư vô chứ không, người ta không được thừa.
Nên là người dân mình cũng nhiều người khá, là nhờ có mấy cái hàng Hàn Quốc đó phải không anh?
Mấy hãng đầu góp rồi nên màu tiền vô bình, nhất là ở Châu giờ họ cũng ra đây làm ăn lớn rồi đó. Thành ra ngon nhà nước cũng đỡ chút, có vài tội rồi lần trở lại lần nha. Rồi bế cho làm phát chứ thôi làm phát thì dân cũng khổ.
Tôi thấy trong video đó hình ảnh cũng đẹp lắm, như cả đám ở ngoài quốc à. Con gái rồi cũng diện đẹp lắm mà nhiều cô cũng xinh xắn lắm.
Bây giờ thì đỡ hơn nhiều. Chứ mà hầu mà mới vô giải phóng đây thảm não, bạn gái răng rụng người ta rất là tên tối rồi. Chứ giờ bây giờ mấy con Việt Nam dữ dằn lắm, là cái đại cũng đâu, nhờ thuốc, nhờ đủ thứ nhau, rồi con nữa.
Cái mặt con áo cũng đẹp lắm nha, cũng
không đẹp lắm, giờ đẹp lắm. Các con giờ đẹp lắm chứ không phải như một tiếng.
Cũng không thua gì Nhật Bản An.
Bây giờ thì các bạn trẻ nào mà có tu hầm gì, có cái gì mà trở ngại đó, khó khăn rồi đặt câu hỏi, rồi có ý rồi chứ để tôi với việc thính lên dắt nói hoài quá.
Nói là đồ hầm, nói là nằm biết đâu rồi.
Thành rằng đúng đồ hầm. Thực sự thì bởi vì chúng tôi cũng cân nhắc là anh em mà tu thôi học khó thì khó, chứ mà đơn giản còn vậy chứ đi nói làm gì, chứ cái nó là minh triết mà nó là cái triết lý cao siêu lắm. Thành hồi xưa tôi biết là thâm học nó hí nó kêu bằng nó chơi kém đọc giả kém mà người tôi khó lắm. Bởi vì sao? Là bởi vì nó không có một cái tính điều, một cái giáo dục
người hấp dẫn người ta.
Nó không có gì cả hấp dẫn đó, không có gì hấp dẫn mà tội nó cái tội thì nếu mà đi sâu vào bởi vì thành ra thân là một á. Chúng tôi thấy ba cái mục đích thân hợp nha, cho chúng tôi xin nhắc lại cho các bạn trẻ nhớ ba cái mục đích thân hợp á. Chính cái mục đích thứ nhất á là nếu mà thân hợp mà thực hiện đúng cái mục đích mà vậy thì phát triển lắm, nhưng mà thực sự cái mục đích thứ nhất nghĩa là có hình thức rồi. Chứ thật sự nó, bởi vì cái mục đích thứ nhất là tạo dựng trong một cái hạt nhân hồi trung tâm tình huynh đệ đại đồng, không phân biệt màu da sắc, tướng giai cấp, già trẻ kìa, thì cái mục đích này nó thật sự nó cao siêu lắm, nó vượt quá cái tầm mà hoạt động của bình thường của mình đi. Làm sao mà không có cái sự phân biệt về già trẻ, làm sao mà không có sự phân biệt giai cấp, làm sao mà không có sự phân biệt chính kiến. Mà chính trong cái xã hội, chính những cái xã hội của nước, xã hội chủ nghĩa là cái vấn đề mà phân biệt chính kiến là đặt cho người ta giàu thấy kẹt liền, thành ra cái mục đích thứ nhất của phòng hợp khó lắm. Rồi mà còn phân biệt một cái thì không có tình vinh lợi trong đó. Nhất là vấn đề chính kiến thì tư tưởng là khác nhau. Do tự như con chị Thứng và anh Văn vậy này, khác một chút thôi là thấy mất tình vinh lợi liền. Vậy người ta sẽ khó chứ không phải đơn giản đâu. Thành ra chúng tôi nhắc cho các bạn trẻ như vậy. Thành ra cái mục đích thứ nhất đó, mà muốn thực hiện được đó, mà một là giả tỷ như thường thường mà nếu là hồi xưa ở đây thân học Việt Nam mà chưa mà làm á, thì các huynh trưởng mình chỉ chú trọng là nói đến muốn thực hiện tình huynh đệ đại đồng thì phải làm sao làm việc từ thiện trước. Phải làm sao mà giúp cho người nghèo, làm sao mà bởi vậy hồi xưa huynh lượng ổng chủ trao chú tâm cái này là đi sâu vào cái vấn đề giúp người ta trước. Bây giờ tôi mở con viện, mở nhà bảo tâm để mà giúp cho những đứa trẻ mồ côi rồi ha, thì lúc bây giờ mới thực sự là thực hiện tình huynh đệ. Nhưng mà ở đây nó chỉ là một khía cạnh bên ngoài, chứ thực sự đi sâu vào thì nó chưa thực sự là thực hiện đúng với cái mục đích cái nhất của họ. Cái tình huynh đệ đại đồng không phải chỉ làm việc từ thiện mà thôi, mà nó cần phải đi sâu một cái là nó phải chỉ cho người ta thấy muốn thực hiện tình huynh đệ này là phải nhờ cái mục đích thứ nhì và mục đích thứ ba. Tức là những người giàu thông học nó khó, bởi các bạn trẻ mà không có kiến thức là khó mà già thông học là khó phát triển lắm. Là phải nghiên cứu khoa học, tôn giáo và triết học. Ba cái này là đặt cho những người kiến thức không à. Vì lý do nó kém đều lắm, cái gì giáo lý thông học nó kém là kém tội lắm. Vì chỉ có kiến thức thì mới có thể làm được cái việc này. Đó. Anh mà làm được cái việc mà nghiên cứu khoa học, tôn giáo và triết học thì nghiên cứu được cái này rồi thì lúc bây giờ người ta, cái người đó mới thấy rõ là mình có thể thực hiện được tình vinh đại đại đồng. Thì mình biết rõ cái này mình nghiên cứu về khoa học, triết học với tôn giáo rồi mình sẽ thấy rõ. Nghiên cứu xong nghĩa là mình học hỏi cũng như là mình đi học trong bởi giới thành đó. Anh em thấy rằng là trong hồi xưa nghĩa là có các vị nguyên trưởng ở bên hội thông quốc tế cho chúng ta biết rằng trong tương lai nếu mà nhân loại mà tiến hóa sau này chính cái giáo lý thông tin học này sẽ phải đưa vào học đường, phải trở thành là những cái lớp học căn bản cho lớp trẻ. Để mà từ đó nó mới phát triển, nó mới tiến hóa chứ. Chứ mà thông học mà chỉ dành cho thông học không thì nghĩa là các quốc gia, các nước trên thế giới cũng thực sự chưa có giúp cho người ta thực hiện được cái mục đích thứ nhất, cái tình vinh đệ đại đồng. Mà muốn mà cái giáo lý này nó không đi vào học đường thì không thể nào thực hiện được. Đó. Thành ra nên thời ông có đó. Ông cũng nắm được cái này, thành ra là ông với cái mục tiêu của ông lập các trường học ở Hậu Chánh ở Ấn Độ, anh em biết nè, ông lập ra trường tiểu học nè, trường mẫu giáo, trường trung học, đại học của thông học, để mà cố gắng là lần đưa về phía thông học để mình dạy cho công chúng, thì cái mục tiêu này nó cũng đúng như nghĩa là để mà làm cho một đất thiên lúc nó có thể thực hiện được, để mà phải đưa giáo dục, đưa cái nền là cái nền học thức của thần học, để mình nghiên cứu khoa học, triết học và tôn giáo là cái vấn đề là giáo dục luôn. Bởi vì trường hợp như chị Thính là giáo dục có chuyện gì chị Thính biết mà, mà thật sự trong hội thông học Việt Nam cũng như thông học thế giới chúng tôi khám phá toàn là những nhà giáo dục không à, giờ thông học là những nhà giáo dục hoặc là những nhà trí thức không à, có thành ra thì họ không thông học rồi thì họ thấy là ở một người nào mà đi sâu vào thông học thì họ thấy họ một ngày kia đó là họ có thể đưa thông học này dài kia dài đời nữa. Vì lý do đó anh em thấy rằng nếu mà anh em mà đi sâu vào thông học á, anh chị thân thấy cái mà quan trọng nhất mà để cho mà các bạn trẻ mà có thể lấy làm cơ bản ha, là cái hiến chương của thông học á, cái hiến chương của thông học này á là một tiêu sau này á, nghĩa là giúp cho người ta phải làm thế nào mà cách mạng tâm linh á, nghĩa là thì cái giáo cũng phải cách mạng, Phật giáo cũng phải cách mạng, Hồi giáo cũng phải cách mạng, tất cả những các tín ngưỡng khác cũng phải có một cuộc cách mạng để làm gì, để sửa đổi những cái sai lầm của cái quá khứ, để mà lần lần chỉ cho cái lớp trí thức trẻ họ thấy được cái khía cạnh nhìn đúng của mình, tín ngưỡng của họ chứ không còn mà tu ngủ nữa đó. Nó hay vậy, trong cái hiến chương thanh học này. Bởi vậy nên nếu mà anh cho em nào mà các bạn trẻ mà đi xong vào thanh học mà có thể mình tham gia được á vào các hội thanh học ở khắp các nơi trên thế giới này, thì nó phải chú tâm đến vấn đề học. Theo chú tâm thì vấn đề về nghĩa là khai triển ra một cái hiến trường thành học để mình thực hiện cho nó đúng hay là mà không có nghĩa là chuyện tránh chuyện thống như thế nữa.
Vâng, thấy mới chỉ có cái bên Philippines á là người ta làm được những trường học như vậy rất là hay, mà cái người là cái ông Vincent Hao Chin thì ông ấy đã làm được những trường học thông liên học thì mấy trường cơ. Bây giờ vào đây để mọi người vào đây để xem những cái tài liệu của cái hội thông liên học ở bên Philippines. Phúc có đó không Phúc? Sao từ đầu giờ ông lên tiếng hết vậy? Bây giờ trong cái này thì là trong cái link này là của cái hội thông liên học ở bên Philippines, tức là Tư Lập Tân đó. Thì có những cuốn sách của ông Ôn Cốt, mà những cái cuốn hồi ký của ông Ôn Cốt này rất là hay. Hồi ký này thì đoạn đầu là ông Ôn Cốt ông gặp nhau với bà Blavatsky như thế nào, xong rồi mô tả bà Blavatsky sống ở bên Mỹ như thế nào, rồi kể cả cái chuyện mà có một cái ông mà ông ấy đi theo bà Blavatsky, rồi ông đòi cưới bà Blavatsky ở được 1-2 tháng, thì đó cái ông ấy ông dâng mất mà ông mới có cưới thật phải không. Đó là cái cuốn hồi ký thứ nhất. Nếu mà ai mà biết tiếng Anh thì tôi đây đọc. Sau bây giờ mình không có cái chuyện gì bàn thì tôi đề nghị là mình học học cái giảng lý về tiếng vô thinh nhé. Có ai có ý kiến gì không? Bây giờ mới có 8:30. Bây giờ mình học cuốn giảng lý tiếng vô thinh đi. Giảng lý tiếng vô thinh có ở trên trang không học nét mà. Tiếng vô thinh quan trọng lắm, mình nên đọc cái bài giảng lý của bà Liberzan với lại ông Lubiter. Bây giờ mình bỏ qua cái phần lời tựa. Lời tựa nó, cái cuốn này nó xuất phát từ cuốn Thiền Đình Chân Kinh rồi đó. Mà cuốn Thiền Đình Chân Kinh bản gốc là chắc là nằm trong tay của Đức Ngọc Đế. Lần đầu là nói đầu là nói về mà Blavatsky làm cách nào để có thể từ cái quyển gốc cho mà bà viết ra, thì tại vì cái quyển đó nó đâu có phải bằng tiếng Anh, mà làm sao để bà viết ra bằng tiếng Anh thì còn người ta đoán mò chứ cũng không biết là mà làm thế nào. Hoặc là ngày xưa bà ở trên đảo viện, bà đã có người đọc cho bà rồi, bà đã dịch sang tiếng Anh rồi. Rồi đến lúc bà trở về bên Anh rồi bà nhìn vào cái bản dịch đó bằng mắt thần nhãn, chứ người ta cũng không biết chính xác như thế nào. Bây giờ nói về cái chương của cái chương đầu tiên thôi rồi. Phần thứ nhất tiếng nói vô thinh, tức là chương 1 là lời tựa. Nếu vậy thì mình qua chương 2, tại vì chương 1 nói toàn là nguồn gốc không ạ. Nói qua chương 2 thì là nói về cái những năng lực cao siêu và năng lực thấp thỏi. Những lời dạy này để dành cho những kẻ chưa biết về những mối nguy hiểm của những đi mặt thấp. cô đầu của đoàn thứ nhất bà Blavatsky thêm vô vị chú như sau: tiếng Pali Indi đồng nghĩa với tiếng Sanskrit Indi, có nghĩa là những năng lực tâm linh, những quyền năng phi thường của con người. Các hai loại Sidi, một nhóm gồm những tinh lực linh khí thấp thỏi thô sơ, nhóm kia buộc phải có sự huấn luyện cao siêu về quyền năng thần bí. Như Đức Quốc gia nói trong kinh Srimad Bhagavat, để là trung tâm thực hành yoga, không chế được giác quan và tập trung tinh thần nơi ta, tức là Krishna. Đó là những nhà yogi mà tất cả những sư đi đều sẵn sàng cho người sử dụng. Vấn đề quyền năng tâm linh đã gây ra không biết bao nhiêu ngộ nhận, người sinh viên tự tránh cho mình nhiều khổ nhọc, nếu lúc đầu họ cố gắng đạt được một quan điểm hợp lý về vấn đề này. Trước hết, không nên có thái độ kinh xuất đối với sự giải thích chứa phi thường. Những năng lực này chỉ phi thường thấy nghĩa trong thời đại này, ít ai biết đến chúng nó và không hề có nghĩa là trái với định luật thiên nhiên chút nào. Đối với mỗi người, chúng hoàn toàn tự nhiên dù tiềm ẩn. Hiện nay chúng vẫn hiện hữu nơi mỗi người, vài người đã mở mang và làm cho chúng hoạt động, nhưng phần đông chưa thực hiện được một sự cố gắng nào đối với chúng, nên những quyền năng của họ còn người mê. Cách đơn giản nhất để nắm được ý nghĩa tổng quát là nên nhớ rằng con người là một linh hồn, và nó biểu hiện trên những cõi khác nhau nhờ những thể thích ứng với các cõi này.
Chúng tôi đang hỏi giảng lý, chúng tôi thêm coi thôi.
Hành động thấy hoặc nghe trong có đời vật chất, đây chỉ có thể dùng một thể được cấu tạo bằng vật chất, cũng giống như muốn biểu hiện trên coi sinh giới con người cần một thể vía, vì thể xác vô dụng ở cõi này vẫn không thấy được. Cũng như hoàn toàn giống như thể vía không thấy được bằng mắt trần của chúng ta lại cũng y như thế. Con người phải sử dụng thể trí của y để sống trên cõi thượng giới. Phát triển quyền năng tâm linh tức là tập sử dụng giác quan của các thể chúng ta. Một người chỉ có thể dùng các giác quan của thể xác để thấy hoặc nghe những đối tượng của cõi trần, nếu tập sử dụng các giác quan của thể vía, chứ có thể thấy hoặc nghe những đối tượng của cõi trung giới. Vấn đề hoàn toàn đơn giản là tập đáp ứng rung động ngày càng gia tăng. Thấy khẩu thân bằng rung động trong một bài luận giải vật lý nào đó, chúng ta sẽ thấy nhiều rung động trong đó không gây ra cảm kích vào tai chúng ta, và chúng ta nghe những làn sóng âm thanh. Các rung động khác gây ấn tượng trên mắt chúng ta và chúng ta gọi chúng nó là những tia sáng. Tuy nhiên, giữa hai loại rung động này thuộc bậc cao và bậc thấp, có hàng ngàn loại dao động khác không gây một ảnh hưởng nào trên các quan vật chất của chúng ta. Con người có thể phát triển bằng cách nào đó để trở nên mẫn cảm đối với tất cả những sự rung động này của chất khí thái và cả với vật chất tế dương chất khí thái. Chúng ta gọi nhà thần cảm hay thần nghĩ là người đã thực hiện việc ấy, thì thị giác hay thính giác của y đã mở rộng hơn một người chưa phát triển. Một sự phát triển nhãn quan tâm linh như thế sẽ mang lại những lợi ích thật đáng kể. Người nào có quan năng ấy như được sống trong một thế giới mới rộng rãi bao la hơn, hay nói một cách chính xác hơn, y nhận thấy rằng thế giới từng sống đã cô bày những sự mở mang và những khả năng đủ loại mà từ trước đến giờ y không hề biết đến. Sự nghiên cứu có thể cho y biết hiện có khắp nơi ở trung tâm y một đời sống không có tác phẩm vật chất mênh mông và phức tạp như các hạng thiên thần và tinh linh thiên nhiên. Vô số nhân loại đang ngủ hoặc chết đã bỏ sắc phàm những năng lực và ảnh hưởng khác nhau mà chỉ cần hiểu để có thể chiêu tập và sử dụng chúng. Nhưng thay vì chỉ tin tưởng vào chúng, tự mình thấy tất cả những sự kiện này, nghiên cứu trực tiếp và kinh nghiệm chúng, tất cả những điều ấy làm cho đời sống trở nên phong phú và thú vị hơn. Như vậy con người có thể theo dõi kết quả tư tưởng và hành vi của mình trên các cõi cao, để nhờ đó hành động của y trở nên dễ dàng và hữu ích hơn. Những lợi ích của sự khai mở tâm thức như thế thật hiển nhiên, nhưng đâu là mặt trái của trước khi chương. Bà Blavatsky đã đề cập đến những ứng nguyên điểm của sự phát triển này, gồm trong hai loại, loại thấp thỏi và loại cao siêu. Trước tiên chúng ta hãy bàn đến loại thứ nhất. Tất cả những gì từ bên ngoài đến với con người đều nhờ sự rung động. Sự rung động của không khí truyền âm thanh đến tai y, sự rung động của ánh sáng vô bày trước mắt y những cảnh tượng khác nhau. Nếu y thấy những đồ vật là tung vật trong cõi trung giới, sự kiện này chỉ có thể xảy ra do sự tiếp xúc với những rung động của cõi trung giới và thượng giới. Trên các thể có thể đáp ứng được chúng, vì con người chỉ thấy được cõi trung giới bằng các giác quan và thể vía, và thấy được cõi thượng giới bằng các giác quan và thể trí. Trong mỗi cõi này cũng như trong cõi trần có những loại vật chất thô trược nhiều hoặc ít, cũng như thanh ma nhiều hay ít.
Nói chung những rung động thu lại thanh ba ai cũng thích, còn những rung động thu trượt chẳng mấy ai thích. Trong con người có hai loại vật chất, do đó y có thể đáp ứng được với tất cả rung động loại thấp cũng như loại cao do y lựa chọn. Nếu y loại trừ tất cả rung thấp và chỉ chấp nhận những rung động loại cao như thế, y sẽ trở nên một cây sở lúc đáng kể, ngay cả trên cõi trung giới và thượng giới. Tuy nhiên bà Blavatsky không chấp nhận những ảnh hưởng này, dù chúng ta mang lại những giúp đỡ tạm thời, bà gọi chúng là những năng lực tâm linh và tinh thần còn thấp kém và vô trượt. Và bà gọi mới gọi chúng ta hãy tiến lên những cõi thật cao hơn, và nơi đó không sợ những ảo ảnh của bản ngã nữa. Bà đoán chắc rằng sự phát triển tâm linh tầm thường sẽ mang lại những nguy hiểm nhiều hơn là lợi ích. Nhưng đến một lúc nào đó, sự tiến hóa của người đệ tử luôn luôn phải đi đến với một trình độ phát triển như thế. Bà đã báo giữa chúng ta biết trước được một vài điểm cần phải hết sức thận trọng. Trong vòng 40 năm trôi qua, từ khi bà béo chia viết những dòng này riêng cá nhân tôi, chúng tôi có thể nhận thấy những sự nguy hiểm ấy ở nhiều sinh viên. Chế là tính vô căn của một số lớn, tự tử quyền năng, dù đó là do tài của toàn thể nhân loại còn rất hiếm được biểu hiện. Lại thường khiến cho nhà tâm nhãn thiếu hiểu biết chỉ rằng y thường xảy ra ở phái nữ nhiều hơn, đã vượt rất cao trên đồng loại của mình. Y đã được đấng toàn năng lựa chọn để hoàn thành một công trình trọng đại của thế giới. Y được phú bẩm một tính phân biệt không bao giờ sai lầm. Y được chọn lựa và sắp đặt với sự cai quản của các thiên thần để tạo dựng một vận hội mới. Và đại loại như thế, bạn nên nhớ rằng trên thế giới luôn luôn có vô số thực thể xoáy hoạt và tinh răng sẵn sàng khuyến khích những ảo tưởng này để phản ảnh về những ý tưởng ấy, và để họ mượn sắc thân hầu đóng vai trò của một đại thiên thần hoặc một vị lãnh đạo tinh thần cho họ dẫn dụ. Chủi thay thật quá dễ dàng để quyến rũ một người trung bình chưa có bản lĩnh trong bước đầu, nhưng lại hoàn toàn xứng đáng để nhận lãnh một sự mặc khải đặc biệt sức quyền năng. Thậm chí các bạn thân của y đến lúc ấy cũng bị mù quáng hoặc thiên kiến đã đánh giá y một cách sai lầm. Một mối nguy hiểm thứ hai có thể là lớn lao hơn cả, nó gây ra chọn những mối nguy hiểm khác, đó là sự thiếu hiểu biết. Nếu nhà tâm nhãn biết chút ít về đối tượng của y, nếu hiểu một phần nào về những trạng thái đặc biệt của những cõi khác mà nhãn quan y dần xâm nhập đến, thì sao y có thể tưởng rằng y là người duy nhất đạt được đối tượng ấy như một đặc ân và thầm nói một cái tự hào rằng y không thể lầm lạc. Nhưng nếu y cũng như nhiều người khác hoàn toàn thiếu kinh nghiệm, thiếu hiểu biết về những hoàn cảnh đặc biệt và mọi thứ khác, thì trước hết y sẽ phạm từ lỗi lầm này đến lỗi lầm khác về những gì y đã thấy, rồi y sẽ làm mồi một cách dễ dàng cho tất cả những loại thực thể tinh quái hay lời gạt trên cõi chung giới, chứ không có một tiêu chuẩn nào để xét đoán những gì y thấy hoặc tưởng đã thấy. Không có cách nào để kiểm nghiệm những sự mục đích hay liên lạc của y, do đó không có một cảm thức nào của y được hợp lý hoặc vững vàng. Rồi từ một câu châm ngôn rút ra trong một quyển vở, y phóng đại thành một đoạn văn có tính cách rất thiêng liêng, mà kỳ thực chỉ là một thông điệp tâm linh tầm thường. Mặt khác, thiếu cả một kiến thức sơ đẳng về khoa học, y thường không hiểu được những điều quan năng của y phân biệt được. Do đó y đã phát biểu những gì y thấy thật hiển cận rồi xử lý một cách trầm trọng. Mối nguy hại thứ ba là sự vô tinh khiết. Người nào mà tư tưởng đời sống lẫn khuynh hướng đều tinh khiết và không vị trí, sẽ được an toàn trước những ảnh hưởng của những thực thể bất hảo thuộc các cõi khác. Y không có gì để chúng bám víu, chúng không thể lợi dụng y được. Trái lại, tất cả ảnh hưởng tốt lành tự nhiên bao bọc người ấy, chúng hội đang sử dụng như một vận hà để theo sự hành động của chúng. Điều này dựng lên chung quanh y một hàng rào mới ngăn cản những gì hèn hạ thấp kém và tà vậy. Ngược lại, người nào đời sống hoặc bản tâm hứa trong sạch sẽ không khỏi lôi cuốn tất cả những sinh linh sâu xa của thế giới vô hình đến gần chung quanh y. Y sẵn sàng đáp ứng lại chúng, còn những thức thần tốt này ít khi có thể gây một ảnh hưởng nhỏ nào đến y. Nhưng một nhà thần nhãn ý thức đến tất cả những mối nguy hại này, y cố gắng tránh chúng. Dù có nghiên cứu kinh nghiệm về thần nhãn lẫn sự phân tích hợp lý về khoa ấy, và kết hợp những nỗ lực tinh khiết với tấm lòng khiêm tốn, người như thế chắc chắn có thể thu hoạch được mới này sinh ở y. Thu hoạch được nhiều kiến thức nhờ những quan năng vừa mới này sinh ở y và những lợi ích với chúng mang lại để giúp y hoàn thành nhiệm vụ. Những các thần thông được kể ra rất dài dòng trong chương 3 của bộ Yoga Sutra của Patanjali. Tác giả cho rằng chúng được hoạch đắc bằng 5 cách: do bẩm sinh, do dùng thuốc mê, nhờ thần chú, nhờ sự khổ luyện, và nhờ đại định. Chúng ta sinh ra trong thể xác này, một thể xác khác, đó là kết quả của những hành động của chúng ta trong nhiều kiếp trước. Và nếu thiên nhiên ban cho chúng ta các quyền năng tâm linh thì chúng ta có thể chắc chắn rằng mình đã tìm cách sạch sắc nó bằng cách nào đó trong các kiếp trước. Ngày nay nhiều nhà thần giảng có quan năng được khai mở một cách dễ dàng mà không trùng hợp với một sự tiến hóa cao về tinh thần, chính vì kiếp trước họ đã có kinh nghiệm ấy như các nữ vua, tức là các thiếu nữ dưới đền thờ lửa Hy Lạp và La Mã, và những nhà yêu y Ấn Độ kém tiến hóa hoặc những nhà phù thủy trị bệnh trong các bộ lạc bán khai khác nhau, và sau cùng là những nhà nữ tiên tri của thời Trung Cổ. Về vấn đề này luôn luôn có một sự phức tạp rất lớn. Những gì đã xảy ra cho các nhà thần nhãn này, chiều hướng về đời sống tinh thần của họ sẽ ra sao, tất cả những điều ấy một phần lớn tùy thuộc vào những người mà nghiệp quả sẽ tạo nên sự liên hệ với họ. Nếu nghiệp quả đã khá tốt, họ sẽ gặp được thu niên học, họ sẽ có dịp thu hoạch và thấy những liên quan đến những quyền năng đã nảy sinh và tiếp thu được một sự huấn luyện trong trường bí giáo về tính chất của những đức tính sơ khởi. Từ tinh khiết về thể chất và đời sống thấm nhuần từ điện đã được quy định cho mọi nhà huyền bí học chân chánh. Như thế sau đó không bao lâu họ sẽ có thể khai mở được những quyền năng tâm linh một cách an toàn và sẽ giúp đỡ thật đắc lực nhân loại. Đằng khác, nếu làm quen với thần linh học, họ sẽ hoàn toàn dấn thân vào một chiều hướng khác, thường dắt họ vào con đường đồng cốt tiêu cực, nghĩa là trái hẳn với mục đích của chúng ta. Nhiều người muốn theo khoa huyền bí học giả hiệu để luyện các thần thông hầu thỏa mãn tham vọng cá nhân của họ. Đó là con đường mang lại những sự nguy hiểm ngặt nghèo. Khi họ tự đặt mình vào một tình trạng thụ động và mời gọi những thực thể vô danh thuộc cõi chung với cái xâm chiếm hào quang và các cơ quan của họ để sử dụng chúng, khi họ dấn thân vào những phương pháp luyện tập Hatha Yoga, phần chính gồm trong pháp luyện khí thông mà gửi thay đã được phổ biến nhiều trong thế giới Tây Phương từ 30 năm nay. Sự tập luyện này thường gây ra những sự rối loạn trầm trọng về tinh thần và thể chất. Còn nếu tiếp xúc được với thế giới nội tâm thì họ chỉ vượt qua các cảnh khắc của cõi chung giới là cao nhất. Mà ở đây thì ta không thể chờ đợi một ảnh hưởng xây dựng nào. Về phương pháp thứ hai hay cách dùng thuốc, trong quyển giảng lý của bộ Yoga Sutra có một ghi chú của Đức Vyasa cho rằng những người Atula hay dùng đến cách này để đánh thức những quan năng thần thông. Hạng người Atula trái với hạng người Tula, và người ta có thể gọi một cách gần đúng họ là người vô tín ngưỡng. Hạng Tula là những người không cần thần thánh, họ làm việc cho cơ tiến hóa do trời định. Các trang trả lưu khuyên chúng ta không nên theo phương pháp này hay chỉ ra những phương cách có thể đạt được các thần thông. Nghiên cứu bộ Yoga Sutra, người ta nhận thấy ngài chỉ cần nhận phương pháp sót trong 5 phương pháp kể trên, đó là phương cách căn cứ trên sự đại định, Samadhi. Chúng ta có thể hiểu một phần nào tác dụng của thuốc trên thể xác khi nó được dùng để đánh thức những quan năng tâm linh. Nếu chúng ta nhớ lại rằng ở giống dân chánh thứ tư, thần nhãn được khai mở do hệ thống giao cảm thần kinh rất phổ biến. Trong thời kỳ đó, lớp vỏ thể vía chưa được tổ chức hoàn bị để dùng như một thể hay một phương tiện đầu ý thức đáp ứng một cách tổng quát với cảm giác do những vật ở cõi chung giới gây ra. Các ấn tượng phản chiếu lại trong những trung tâm giao cảm của các thịt đến nỗi không thể thoát ý thức, nhận được cùng một lúc những ấn tượng thuộc cõi chung giới và hồng trần, thường không thể phân biệt được giữa hai loại ấy. Nói cho đúng, trong buổi đầu của giống dân này và giống dân Lemurian, hoạt động của hệ giao cảm thần kinh mạnh mẽ hơn hệ não tùy rất nhiều. Do đó, những kinh nghiệm thuộc về cõi chung giới đóng một vai trò lớn lao hơn những kinh nghiệm ở cõi trần. Nhưng từ đó, hệ não tùy trở nên cơ cấu ý thức mạnh nhất trong thể xác. Do đó, con người quay dần sự chú ý của ý đến những kinh nghiệm ở cõi trần. Chúng đã cảm giác ý càng lúc càng gia tăng một cách sâu sắc. Sau cùng, với lý do ấy, hệ giao cảm thần kinh đã ngưng dần việc giữ vai trò trung gian của những ấn tượng hồi trước. Thay cho hiện tại của nó là không can thiệp bằng ý chí, đảm nhiệm nhiều chức vụ của các cơ quan mà con người không cần chú ý đến nữa. Sự linh hoạt của nó thuộc về tinh thần, cảm xúc và tâm linh hơn là vật chất. Bởi sự dùng thuốc chứng tỏ hai điều bất lợi. Không những là gây rối loạn với các cơ năng bình thường của cơ thể và đem hệ giao cảm thần kinh lại một ưu thế không cần thiết, mà đứng về phương diện hành đắc quyền năng tâm linh, nó còn đánh thức hệ thần kinh này, hệ giao cảm và làm cho nó ý thức phải có hồng trần một lần nữa. Khả năng ghi nhận những ấn tượng đến từ cõi trung giới. Những ấn tượng này thường đến từ những cảnh sắc của cõi trung giới, mới quy tụ mọi khí thể của cõi ấy và mọi loài tinh hoa có vai trò kích thích tình dục và những ham muốn thấp thèm. Đôi khi chúng đến từ những vùng hơi cao hơn của thu sắc thịt như những hạt thú được mô tả trong vườn chiều rất nổi tiếng của Duma. Có danh từ là Monte Cristo và Trong Lời Thú Tội của một người Việt Nam tiện của Quincy. Tuy nhiên, ở đây ít thấy chúng hơn ở những nơi khác. Tất cả những điều này trái với cơ tiến hóa được quy định khi nhân loại. Mỗi người đều có thể vận đắc thần nhãn và những bản năng bằng linh năng tương tự khác, nhưng không phải bằng cách đó. Trước hết chúng ta phải phát triển thể vía và thể trí, và có thể sử dụng chúng là phần cụ ý thức trên những cõi tương ứng. Sau đó chúng ta có thể đánh thức những luân xa của cái phách. Các luân xa này sẽ giúp cho việc truyền những kiến thức quý báu thu hoạch được nhờ các thể cao ấy xuống tâm thức từ cõi trần, nhưng tất cả những điều này phải thực hiện đúng lúc và theo cách chỉ dạy của Đức Thầy. Bạn đã nhớ đến đoạn của vị huấn sư nói như sau đây trong quyển Dưới Chân Thầy: đừng ham muốn những phép thần thông. Phương pháp thứ ba nhằm sử dụng những câu thần chú, mantra. Danh từ này áp dụng cho vài công thức có quyền năng được dùng cho lúc tham thiền hay trong những nghi thức tế lễ và thường được lặp đi lặp lại không ngừng. Người ta nhận thấy chúng trong những nghi lễ thiên chúa giáo cũng như ở Đông Phương, như chúng tôi đã giải thích trong quyển Quá Thánh Lễ. Vậy nhiều tôn giáo đã sử dụng vài âm thanh và kết hợp chúng như với những hình ảnh biểu tượng ký hiệu và những điệu bộ, có khi với những vũ điệu. Phương pháp thứ tư là lối tu khổ hạnh, danh từ Tata thường được kết hợp với sự khổ hạnh tột cùng, có thể thấy ngay trong những sự kiện con người tự hành hạ mình. Chẳng hạn như giơ một cánh tay lên cho đến khô héo, hoặc nằm dài trên bàn chông nhỏ, những sự thực hành này chắc chắn mở mang ý chí. Nhưng người ta có thể đạt được kết quả ấy bằng những phương pháp khác tốt đẹp hơn. Những phương pháp Hatha Yoga vấp phải sự bất lợi lớn lao là ngăn cản việc dùng sát thân để phục sự nhân loại, mà đối với công nghiệp của chân sư không có việc gì quan trọng hơn. Ý chí vẫn có thể phát triển tốt đẹp bằng cách đương đầu với những sự khó khăn của đời sống do thiên nhiên và nghiệp quả đưa đến. Chúng ta không cần phải tạo thêm những phương pháp khác. Ngài có đó không? Nãy giờ tôi đọc ở trong cuốn giảng lý của ông Tiến Văn Vô Thinh đó.
Tôi nói cho thầy nghe.
Tôi
nói cho thầy nói gì nghe.
Nãy giờ có anh
Ngô
nghe hả?
Thầy nói
gì
anh đây? Thầy nói gì? Thầy nói gì? Thầy nói gì?
Thầy nói gì? Thầy đọc tiếp.
Này tiếng ơi, Tiến Văn Vô Thinh mà nếu mà thường thường á, mỗi cái câu mà cái tiếng vô thanh á là cái ấn chứng hay là cái nghiệm và bà nói chung đó, thì chị đọc thử một câu đó, rồi tôi giải thích cho chị hiểu rồi mà, chị đọc thử một câu đi.
Nãy giờ tôi đọc cái cuốn giảng lý của bà hay bây giờ
nó giảng lý ha, thôi thôi giảng lý từ nhiều lắm, giảng lý nhá lại, nói lại là cái lời bình luận của bà Ni Mê Răng và An Ni Mê Răng với Đức Liên Tiền về cái câu đó, không? Nếu mà chị coi cái câu câu màu á là cái gì?
Đừng có mở mang những cái gì khác cho thôi.
Thành ra đây là cái kinh nghiệm bà đã chơi giấy, tại sao mà bà lưu ý là các chút nước á, bởi vì ở trong cái này thật sự cái tiếng vô thanh này nó dành vô cái người của sinh viên lý học nhiều hơn là cái người hội viên thường nha. Bởi vì thành người hội viên thường có khi chưa có thực tập thì có lẽ không đọc rồi thôi, chưa có lẽ chưa nắm được. Thì cái câu thứ nhất á, là bà muốn lưu ý là các bà tử dùng ông bà không nên coi chừng cái quyền năng khi đi. Khi đi, đi đó, là cái quyền năng trí tạo đó. Bởi vì bà tu ở trên đạo viện kia đi, Đức Thầy dạy cho bà là toàn trí tạo không, mà bà bởi vì bà võ trí tạo lắm. Nhưng mà chính nhắc ngài, với những trí tạo này là mục đích để mà thực tập á. Để thực tập những cái mà có thể nó liên hệ đến cái con người của mình á, trong lúc mà tu tập á, về thiền định á, thì á cái kết quả đầu tiên mà bà muốn nhắc nhở là bởi vì cái quyền năng mà nó có hai loại CD đó, CD hay là đi CD, nó có hai loại, một loại bậc cao và một loại bậc thấp, là vì sao? Là bởi vì bà đã đức thầy á, đức em và tôi cha hát đã lưu ý bà rồi. Cái quyền năng bậc thấp á, thường thường là do những cái người mà họ thực tập không ra Lini Yoga, mà ngày xưa người ta gọi là Laya Yoga đó. Họ học mà tiếng vô tên này tôi mới nhắc nhở anh chị em là nói đến yoga ha. Thì cái mà kinh nghiệm bà lão sư cho biết là các đức thầy ngài đã nghĩa là đã đạt được những kinh nghiệm rồi, thành ra ngài mới truyền lại cho bà ông lưu ý ha. Khi mà có người nào mà có quyền năng thành thông là cái người này không phải là do cái khơn đa lên, thực tập khơn đa lên yoga, tức là cái phương pháp mà để khai mở cái đường qua tà đó ha. Cái phương pháp mà khai mở đường qua tà này thường thường đó, nếu mà một người mà tu mà có cái vấn đề thanh lập tinh luyện hoàn hảo thì cái luồng quá xa này á, nó bắt đầu nó đi lên nó ở từ cái tim, nó ở cái tim rồi nó đi lên trên, chứ không phải từ cái tim mà đi xuống. Thì cái quyền năng bậc thấp thường thường nó đi xuống là nó lại khai mở ba cái linh xa mà cuối cùng á thuộc về cách giữ mệt, nó làm ở vườn mới học gọi là những vị mà thuộc về sử dụng tà thuộc về đất ma thi đó. Thì ba cái linh xa mà cuối cùng đó, cái luồng đó tà mà cái người mà họ mở khân đa lên đi yoga, cái người mà không có mà thanh lập tâm luyện cái thể xác thể dưới về cái hạ trí này, đối với người lý học là phải thanh lập vậy, chứ còn đối với những cái người mà pháp sư, những người mà ta thể khổ nhưng mà họ chưa nắm được cái gì này, họ chỉ thanh lập cái thể xác không mà không chưa có thanh lập tinh điện thể dưới, thì cái này nó cũng đem cho họ đưa đến cái kết quả là như trường hợp chúng tôi nói anh em như mà ông Osho đó, chính ông này đó là thực tập cái khôn la lên yoga đây, và ông đã khai mở được cái đường cả tầng nó đi lên, nhưng mà thay vì nó đi lên nó là trở xuống, nó khai mở ba cái đường xa ở phía dưới, ở dưới cái sinh khu của mình, ba liên xa mà nó liên hệ đến cái bộ suy nghĩ của con người đó, thì tự nhiên ông này trở thành cuồng dâm, và là ông đi sai, ông đi rơi vào con đường tà đạo rồi. Đó là cái quyền năng bậc thấp đó. Chúng tôi xin nhắc nhở anh chị em, tu không cần học cái này, học tiếng vô thinh là tu theo thảo mộc rồi nha. Mà tu theo thảo mộc thì phải đọc mỗi câu mà của bà lấy cái ánh chính á, thì phải nghiên cứu kỹ câu này, coi cái câu này nó có ý nghĩa gì, để người mình thấy rồi mình thực tập coi cái điều mình thực tập có giống bà hay không. Mà nó sai một cái là ngưng lại liền, không nên, bởi vì mình học lý thuyết, mình không có một vị thầy mà hướng dẫn. Như bà thì bà đã được đức ca hát và đức em hướng dẫn một cách thường xuyên, kể có cái gì ngài dùng thần nhãn ngài thấy nói cái đường mà quả tà, cái đường quả tà mà nó lên tới cái linh tha mà nó bị nghẽn là bởi vì cái trình độ của bà và bên đệ tử, nhưng mà nó còn kém, thanh lọc còn kém, là nó nghẽn ở chỗ đó, là nó đi xuống trở lại, là nó sư bằng tẩu quả là đi sai rồi, còn đi sai liền. Nhưng mà có thầy cái ngài thấy cái ngài bắt buộc người đệ tử phải dừng lại, hoặc là ngài chỉ điểm để mà khai mở, nó là dùng cái quyền năng này có thể ngài khai mở được cho nó đi lên, thì cái người này thôi an toàn. Bây giờ bởi vậy thành ra tu mà không ra lên yêu ra đó là phải có thầy, vì lý do đó thâm hậm mới khiến cáo người nào mà tu theo là học thì không nên thực tập hatha yoga, Kundalini yoga với mantra yoga, ba cái phương pháp này là có thầy hướng dẫn. Cái thông thật nó hơi chỗ nó miếng ăn ở người ta.
Bây giờ cái bài này cũng tiếp tục bài của ba mươi con dân nơi Gita nè. Trong khi Gita đã kích ra lên tiếng chống sự mê tín dị đoan và những lời lẽ gắt gao, những người thực hành nghiêm ngặt lối tu khổ hạnh kinh sách không cho phép đầy lòng tự tiêu đó, tức là cái người tu hành khổ hạnh họ cũng mở thần thông nhưng mà không có được tổ tu khổ hạnh là sai. Đức Krishna cũng là những người thực hành nghiêm ngặt lối tu khổ hạnh kinh sách không cho phép đầy lòng tự tiêu và ích kỷ bị mãnh lực của sự ham muốn và đam mê lôi cuốn, trí tuệ lu mờ chẳng muốn họ hành hạ những yếu tố tạo nên sắc thân của họ mà còn hành hạ chính ta nữa. Vì ta ngự bên trong thể xác đó nên biết rằng những kẻ đó là Atula, là những quỷ có khuynh hướng ấy. Đó thành ra tu của hắn không phải tốt đâu. Từ cái lý như thế không thể tạo nên sự khổ hạnh thực sự. Danh từ này có nghĩa là sức nóng. Áp dụng vào đức hạnh con người nó có nghĩa làm tương đương với chữ effort là cố gắng. Về phương diện này, giáo lý trên thì có nghĩa thật sự như sau: hãy thực hiện những gì bạn biết là tốt đẹp cho thể xác, đừng chú ý đến sự khoan khoái giản dị của nó, đừng để cho tập lười biếng, thói ích kỷ hay sự lãnh đạm ngăn cản bạn làm những gì có thể giữ gìn các thân của bạn được mạnh khỏe cường tráng, hầu làm tròn nhiệm vụ của nó dưới thế gian. Trong kinh Gita, Đức Krishna nói tôn kính các đấng thiêng liêng, các bậc trưởng thượng, các bậc đạo sư, các bậc hiền giả, mến chuộng sự thiết thành, chánh trực, thanh liêm và hồn nhiên đều được xem như là sự hộ hành của sát thân. Nhưng mà nó tốt đẹp hơn là cái sự hành sát, lời nói không gây ưu phiền, phải chân chánh, dễ thương và hữu ích, và sự nghiên cứu thánh kinh được xem là sự hộ hành về lời nói. Niềm vui tinh thần, sự thăng bằng, trầm mặc, chủ trì bản ngã, tâm thiết mật và những đặc tính được gọi là sự khổ hạnh về tâm hồn. Các định nghĩa trên đây được giảng dạy do đánh màu ấy để Ấn Độ xem như hóa thân vĩ đại nhất của thiên liên. Không có gì giống hơn những lối thực hành ghê gớm khi đôi khi chúng ta thấy một sự kiện thật buồn thảm. Phương pháp thứ năm để mà mở tâm thông này là lối nhập định mà Tuyển Kim Huấn Thư đã khuyến cáo, cũng như trong bộ Yoga Sutra và các tác phẩm cổ điển tương tự khác. Sát nhập định phải thực hành sau các định trí Dharana và Tham Thiền Dhyana. Theo sự phiên dịch thông thường có nghĩa là sau sự tự tập trung tinh thần và quán tưởng Meditation, là Meditation là thiền, sau khi thiền. Còn nhập định có nghĩa là trầm mặc tư tưởng, Contemplation. Chỉ phiên dịch bằng một chữ, một thành ngữ bất phản thường không được bàn mán. Thì đây là nói về Samadhi. Qua nhiều thời đại, những danh từ phản ngữ đã trở nên phức tạp một cách kỳ lạ, nghĩa của chúng đã trở thành phong phú. Với thật nhiều tiểu tiết mà người ta không thể dịch ra một thành ngữ anh văn nào, phương thức duy nhất để hiểu các thuật ngữ bất phản này là nghiên cứu chúng trong cả bản văn và trong các tác phẩm cổ điển. Những phép thần thông chẳng những có thể chia thành hai hạng cao và thấp thỏi mà còn chia thành hai loại như quan năng và quyền năng. Thế giới ảnh hưởng đến chúng ta do các giác quan, do quan năng khỉ giác, thính giác, vân vân, riêng về phía chúng ta. Chúng ta có ảnh hưởng đến cõi trần, số tương ảnh hưởng này cũng được nhận thấy trong những sinh hoạt siêu vật chất và những cõi cao hơn cõi trần. Chúng ta nhận những ấn tượng do những quan năng mới khai mở của thể giới và thể trí, và cũng nhờ những thể này chúng ta mới có thể hoạt động được. Những khi khai Ấn Độ thường đề cập đến 8 thứ các thần thông. Thứ nhất, anima, quyền năng biến thành nguyên tử để một vật trở nên nhỏ như thế, hầu nghiên cứu. Thứ hai là Mahima, quyền năng hóa ra to lớn để tìm hiểu những vật vô cùng to tát không bị trở ngại. Thứ ba, quyền năng biến ra nhẹ như bông gòn, có thể bay theo gió. Thứ tư, Garima, quyền năng biến thành một vật có mật độ và trọng lượng nặng hơn cả. Thứ năm là Tati, quyền năng di chuyển đến mọi khoảng cách, ngay cả đến mặt trăng. Thứ sáu là Prakamya, mãnh lực của ý chí có thể thực hiện mọi nguyện vọng và ước muốn. Thứ bảy, Isatwa, quyền năng chế ngự và sáng tạo. Thứ tám, Vasitwa, quyền năng điều khiển mọi vật. Đó là những quyền năng lớn lao, nhưng cũng còn những quyền năng khác được đề cập đến như sự an tĩnh và sát khăn tỏa từ điện để kiểm soát giác quan và dục vọng trở nên đẹp đẽ duyên dáng và đại loại như thế. Ở thời đại ngày nay, khi nghiên cứu, chúng ta xét vào vấn đề để theo một quan điểm và khác biệt với những học giả Ấn Độ sống cách đây hàng ngàn năm, do đó đôi khi chúng ta khó hiểu họ. Chúng ta là người của thời đại ngày nay và được đào luyện theo khoa học, điều này bắt buộc chúng ta phải có tinh thần thu xếp theo trật tự mọi kiến thức của mình. mỗi người nên cố gắng xây dựng để sử dụng riêng cho mình một lý thuyết tổng quát về đời sống, thường là lý thuyết khá hồn nhiên, trong đó đi tìm cách đưa vào mọi sự kiện mới thu hoạch được như trong một cái ổ. Nếu đạt được mục đích này, ý chấp nhận sự kiện ấy, trong trường hợp trái lại chắc chắn bị bác bỏ, dù có những bằng cớ minh xác hơn cả. Có vài người hầu như có thể đồng thời tin tưởng những sự việc mâu thuẫn nhau mà không bối rối, nhiều người khác không tin tưởng được chi thả và họ thường rất khó nhọc trong việc xây dựng một cấu trúc tinh thần để chấp nhận một sự kiện mới. Thật khó khăn đến mới họ thường tránh né, quên đi hoặc chối bỏ sự kiện ấy. Nhưng vấn đề Ấn Độ của chúng ta ngày nay dường như đã ghi nhận những điều quan sát được rồi gác lại đó, chứ không tìm cách liên kết chúng lại hoặc kết hợp chúng với những con khác nhau đã tiếp nhận chúng hay quan năng có thể cung cấp chúng. Trong bản kê những các thần thông này, chúng ta nhận biết quyền năng thứ nhất và thứ hai một cách dễ dàng. Vấn đề chỉ là biến đổi trung tâm ý thức, đôi khi chúng ta gọi chúng là quyền năng khoáng đại và giảm thiểu. Tức là mình làm nhỏ xíu để thành hạt nguyên tử, hay là mình làm to bự bằng tinh cầu đó. Rồi là quyền năng khoáng đại và giảm thiểu. Quyền năng ấy có nghĩa là làm cho tâm thức thích ứng với những vật cần sử dụng. Công việc ấy đối với nhà huyền bí học lão luyện không có gì khó khăn. Dù không phải dễ dàng giải thích một cách chính xác phương thức tác động ấy tại cõi trần. Các thần thông thứ ba và thứ tư đề cập đến quyền năng làm cho thân mình trở nên nhẹ nhàng hay nặng nề như mình muốn. Muốn đạt được mục đích ấy, phải biết dùng năng lực có sức đẩy đối nghịch với trọng lực. Tôi không hiểu thật chắc chắn về các thần thông thứ năm. Vấn đề có thể chỉ là quyền năng di chuyển trên cõi trung giới, vì mặt trăng là giới hạn di chuyển của cõi trung giới. Nhưng tôi nghi ngờ nhiều hơn về năng lực định khoảng cách cơ ý chí để có quyền năng thứ năm là quyền năng gì. Quyền năng thứ năm là di chuyển đến mọi khoảng cách, ngay cả đến mặt trăng đó. Tức là cái này thần tốc hơn mà. Nhưng mà cái này đây nói là chắc di chuyển mà có trung giới. Tại vì mặt trăng là giới hạn, tới mặt trăng là hết rồi. Nhưng tôi nghi ngờ nhiều hơn về năng lực định khoảng cách cơ ý chí. Các thần thông thứ 6 và thứ 8 thì trình bày những sự phát triển sức mạnh của chính ý chí. Thứ 6, thứ 8 là gì? Thứ 6 là mãnh lực của ý chí có thể thực hiện mọi nguyện vọng và mọi ước muốn. Còn thứ 8 là quyền năng điều khiển mọi vật. Tức là cái này thuộc về ý chí. Nhưng là những sự phát triển rất phi thường. Các thần thông thứ 7 cũng giống như thế, và thêm vào đó kiến thức cần thiết về sự giải thể. Thứ bảy này, thần thông thứ bảy là quyền năng chế ngự và sáng tạo. Chế ngự và sáng tạo tức là chắc là mình làm nó tan biến đi, xong rồi mình tạo lập trở lại. Cái thần thông thứ bảy cũng giống như thế, thêm vào đó kiến thức cần thiết về sự giải thể là dematerialization, tức là làm biến mất. Và sự kết thể tức là materialization là tốt trở lại thành người này, những đồ vật hay là người. Trong bảng kê trên tôi không thấy sự tham khảo nào về thần nhãn trong không gian hoặc trong thời gian. Chúng ta nên để ý là công thể của nó vô thinh, không cho rằng những thần thông bậc thấp và các thần thông thuộc về thể trí hay thể trí được bỏ qua hoàn toàn. Đây là mấy cái thần thông từ 1 đến 8 này là 8 cái thần thông ở trong kinh của Ấn Độ, trên kinh sách Ấn Độ. Thì không có nói đến thần nhãn thần nhĩ. Trong quyển tiếng nói vô linh không cho rằng những cái thần thông bậc thấp hay các thần thông thuộc về thể vế thể trí phải được bỏ qua hoàn toàn, mà chỉ nói rằng chúng gắn liền với những sự nguy hiểm quan trọng. Trong đây chúng ta sẽ nghiên cứu lại vấn đề này, vì muốn đạt đến đỉnh cao của chiếc thang không nên bỏ sót một đất nào. Rồi vậy là hết câu số 1 rồi. Ok. Rồi bây giờ có ai muốn bàn tán gì nữa không? Cái này câu số 1, nó là câu số 1 của tiếng vô linh. Hello, chính là người rồi, ta muốn nói gì nữa không? Có mình dưng nghỉ. Cái này con thằng vô. Nãy thì con này anh hai với tôi là không ai lên tiếng nữa. Có cũng im, không nói năng nữa. Đầu năm mà sao im quá.
Vẫn nghe đấy.
À, anh Minh vẫn nghe. Anh hai có muốn làm tán gì không? Tôi đọc nhiều, tôi cũng mệt hơi quá. Thế còn đi học cuốn nào cũng hay hết, cuốn nào tôi cũng muốn đọc hết. Hãy từ những cái trang của bên Tư Lập Tâm thì có những cái cuốn về hồi cốt của hồi ký của ngôn cốt á. Cuốn hồi ký này ngày xưa ở Việt Nam tôi có đọc qua rồi. nhưng mà cũng muốn đọc lại coi nó làm sao. Thì ông Môn Cốt ngày xưa ông ấy, ông hồi ký của ông cũng hay lắm, ông ấy 2 năm liền ông đi ông cứu hút thuốc, ông chữa bệnh cho người ta cả ngàn người, ông chữa bệnh hay như là Đức Chúa Giêsu ngày xưa, chữa bệnh hay hơn Đức Chúa luôn. Ông đứng ông giơ bàn tay lên đó là người ở dưới là hết bệnh.
Đây đây, đây này nha, để tôi nhắc cho anh về mà cái này quan trọng lắm, bởi vì nó thuộc về mật tâm á, mật tâm á, mật tâm của Tây Tạng á, thiền tâm của Tây Tạng á. Nó trước khi mà anh về mà học tâm hết, ở đây nó tới 99 câu cái đoạn à, cái phần thứ nhất hay gì đó. Cái câu 1 mà nói bà, cái bà đi bê băng với Đức Lưu Thư đã bình định ra đó ha. Cái việc cái quyền năng được cao và quyền năng được thấp đó ha. Thì nó liên hệ đến cái câu này, cái câu mật xuống này. Nếu mà anh cho nó, nếu mà con muốn tu ha, tu thì phải nhớ này, nhớ cái câu này. Cái câu mật xuống này nó quan trọng là anh có thể nghĩa là mà mình tu có kết quả là, nhưng mà nó cũng phải đòi hỏi cái hoàn cảnh và cái nghiệp của mình nữa. Tôi nói vậy chứ mà không đơn giản. Cái tiếng sau cùng của khi mà mình thực tập thiền á, nó là âm tất tất. Âm tất tất. Anh cho nhớ cái đó là cái luôn luôn cái người mà tu theo tâm học thì phải nhớ cái mật chú này.
Nó có nghĩa là gì vậy?
Ông tích tích này á, nó cái ba cái từ này nó quan trọng dữ lắm. Thứ nhất là cái tiếng ông. Cái tiếng ông đó ha, mà tôi đã thường nói anh về, nó có cái ý nghĩa cao siêu huyền bí lắm. Nó vừa có ý nghĩa mà một người một thiền đúng đúng theo cách mà Đức Đức Cả Hán đã dạy bà La Tiên. Đọc đúng giọng, đúng âm giai, rồi lại là có cái sự hỗ trợ mà của màu sắc, dù âm thanh, tiếng âm cho nó đúng, thì đọc khi mà đọc cái tiếng âm lên một cái là anh em có thể nghĩa là họ biết được bên, họ biết được biết sự lấy sáng tạo liền. Tức là nghĩa là đọc cái thánh nữ ông này rồi, chứ ông rồi là anh có thể ngồi trên lưng con bạch hạc, nghĩa là con kala ham sa trường sanh bất tử. Còn chữ tách này, cái chữ tách này á, nó là phải kể như là nó, nếu mà anh cho em mà có thể là bởi vì qua phải anh cho em bảo phải đánh cái chữ này lên ở trên mạng đơn máu cho hai người mở ra coi cái chữ tách này hay gì. Nhưng mà đây tôi giải thích cho tôi chữ tách này nó liên hệ đến cái vấn đề vật chất của mình á, cái về khía cạnh hữu hình của mình á, chữ tách. Rồi chữ tách nó là liên hệ đến cái chân lý, cái sự thật á, tách là tách gia đó. Bởi vì chính mở dân nên thành ra bà làm tiên á, anh đưa thấy bà làm tiên mà đeo chiếc nhẫn mà con chiếc nhẫn là có cái chữ sách đó là cái mục đích chính của nó, là cái chính của cái từ sách như chữ ông, mà ba cái này nó là hỗ trợ cho cái người mà tu theo con đường duy lý học của thân học đó. Đó, tôi nhắc các bạn trẻ nhớ nè, mà họ học cũng vô tình là mình muốn tu, biết cứ tu thôi thân học thì phải coi lại chữ cái này, nghiên cứu kỹ những tiếng Phạn này, cái tiếng mà mật ngữ của mật tâm Tây Tạng, cái này là mật tâm Tây Tạng, mà bởi vì hai đứa thầy của mình là ở trong Tây Tạng, khi Mã Lạc Sơn ở bên kia, khi Mã Lạc Sơn ở đạo viện Sư Gia Dinh là nó ở bên Tây Tạng á, mà chúng tôi nhắc nhở anh cho nghe, Tây Tạng chính là nơi đó là cái thất ở của các thần linh đó, là cái cổ thiên hoàng đấy, là cổ của thần linh đó, nó tiếp xúc trực tiếp với cổ thần linh đó. Chúng tôi nói là đó, rồi anh em nghiên cứu cái đất Tây Tạng nó cao trên mặt nước biển tới 5.000 mét lên, 5 cây số lên. Mà nếu mà bởi vì với cái tiếng mở rộng mình mới thấy cái sự huyền bí của dân Tây Tạng, là người ta luôn luôn tiếp xúc với thần linh mà. Đó. Bởi vậy thành ra phải lên, một người mà muốn tu là phải lên Tây Tạng, ở chỗ này là luôn luôn tiếp xúc với thần linh. Đó. Mà cái ngôn ngữ mà những cái mặt tay tâm, mặt chú, mặt chân, mặt ngữ của Tây Tạng chính là tiếng nói của thần linh. Cho nên cái phép này là cũng từ thân ra đấy. Đó, rồi nói đây đây mất cho ra bạn trẻ nhớ cái điều này. Đó, đó, nó mới thêm rồi đó. Rồi, thầy trời nói này thì sao là học ra trước rồi thầy đọc rồi từ. Bởi vì trong cái giảng lý á, trong cái giảng lý bạn như bà Tăng với Đức Liên Bình Thừa, hai vị cũng đã tập, thực tập thiền, đã được bà lâu tiên dạ lại rồi, rồi hai ngày cũng đã nghiên cứu các thứ dở khác. Rồi nghiên cứu, rồi nhớ hai ngày nó đưa ra những cái quyền năng mà có các nền tín ngưỡng khác này, họ đã có thực tập được. Đó, lực thân như bên Phật giáo mình có lực thân, tha tâm thân gì đó, nó thần túc thân gì đó ha, là nó cũng nằm ở trong cái cầu tình thứ nhất mà phải chơi đưa ra để cho chúng ta lưu ý trong cái nền tín ngưỡng của Phật giáo lý truyền đó ha, thì những cái thành tất thân hay tha tâm thân thì là cũng phải do cái mà tu luyện cho công phu giống trên mà đầy giản mà tôi là cái lý thường vậy.
Ok, ngài cảm ơn ngài. Ở trong cái nét là nói ôm tác pháp là tên của ba vị thượng đế. Chắc là mình cứ đọc cái câu này chắc là mình cũng không phải quá bản thân à.
Chính nghĩa là ba vị thần thần nói ba thì vị thần đó chính là mà mình đọc đúng rồi, mà nếu mà đúng giọng rồi mà ở cái vùng đó, cái vùng mà mình đang xây dựng đó, thì ba vị này là cái tha lực á, đúng không? Cái tha lực nói cái hỗ trợ anh chị nó đánh bạc tất cả những ảnh hưởng xấu mà ở vùng đó. Bởi vì thường thường ở trong vùng búa nó cũng có những cái tinh linh ngũ hành quái ác lắm, những cái loài, những cái tinh linh này là thần mây, thần gió, thần lửa, thần núi rồi hay là các dân linh khác không? Nó phá ghê lắm, nhưng những cái tinh linh mà lờ ra là những loài bắp có rắn độc rồi cột bêu tay tử rồi những cái tinh linh đó nó luôn luôn ở trong rừng núi không, mà nếu mà không có những cái câu mật chú mật tâm này thì người ta dễ bị loạn trí lắm, nó phá tàn tâm gió lắm. Đó, 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 ý về đó hồn nhẹ.
Ok. Rồi, bây giờ nghỉ nhé, xin cho bà tiếp. Cảm ơn anh hai.
Cảm ơn anh hai.
Bye bye.